Mô Phật, chào quý vị. Bữa nay mấy anh Nghĩa nói nghe rõ ràng, hay họ ạ. Để cái này thì cũng sẵn sàng trả lời thôi. Đều rằng chắc chắn là có nhiều câu trả lời nữa. Không hết nghĩa, không thấu đáo. Thành ra là phải suy nghĩ thêm rồi. Một sau đến thời gian này nữa. Cho một lần không trả lời hết đâu nha. Vì rằng là tôi cũng chưa hiểu hết ý nghĩa cái quý vị trong này. Thì cái câu nói mà sơ thiền nhị thiền tam thiền đấy, là câu đó đó thì là thực ra cách nói nôm na ngoài không chính trong giáo nghĩa, không trong giáo lý, tức là người tu rồi người ta đặt thêm chứ không đúng với kinh điển. Vậy nên nhất thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nó dính như cái này, bốn cái thiền cái tâm này hiểu thiền chất, nhưng này thì phải nói nó dài dài một chút. Nhưng nói luôn cái ý nghĩa thiền định. Trong Phật giáo thì cần phân biệt thiền và định là tổng quát nè. Thực sự phải căn cứ cái tiếng Phạn phân biệt đó. Một là dhyana là thiền, hai là samadhi là định, ta gọi là đẳng trì, và ba là samapatti ta gọi là đẳng trí. Cái này cũng dịch là định, nhưng mà định là nhập, là hai cái ba cái. Thì thiền chỉ có bốn, định có tám, mà đẳng trì là samapatti là chín. Đó, là cơ bản trong giáo lý đại thừa tiểu thừa gì nghĩa chừng đó. Chắc nên là thiền có bốn là bốn sắc giới thiền, tức là tu thiền phải có một đối tượng để quan sát, đó là sắc, tức là phải đối tượng đó, tức là mình phải nhắm mắt mình tưởng một cái gì trước mắt để một đối tượng, chọn đối tượng trước mắt. Thường thanh thì có thể, nhưng mà thanh ta nghe, thí dụ niệm Phật mà to tiếng nghe rõ lỗ tai, tụng chú nghe lớn tiếng, đó là thanh. Đó là dùng thanh. Còn sắc thì như là quán tưởng, quán quán tưởng tượng Phật, hay là quán các cái chủng tử tự, tức là các cái tiếng chữ phạn là quán trước mắt á, ta là dùng sắc. Nhưng mà trong nguyên thủy thì hai cái quán tưởng thì không có, về sau này phát triển thêm. Mà thành công á, thì mình không biết được, tại vì rằng là sách vở nói thì một phần thôi, còn khi các ngài đặt ra vậy chứ chưa hẳn là thành tựu. Một người ta đặt ra tưởng tượng thì như tôi viết tưởng ra, tôi viết ra như vậy đó, lời sau thấy hay làm theo thôi, nhưng mà chưa chắc là thành tựu. Chỉ có những điều chắc chắn trong kinh điển tiểu thừa đại thừa đều có nói, thì cái này mình biết là chắc thành tựu là vì Phật với các thánh đã làm rồi. Bây giờ nói là thiền tứ thiền, đây là tứ thiền, nó có hai loại. Một loại là, thực ra có ba loại, nó chắc hơn. Một cái loại là hữu lậu, một loại là vô lậu. Loại hữu lậu của các phàm phu ai có thể tu tập được. Thí dụ mấy ông Phát kia, ông bỏ bỏ vô trong hòm chung chứ nó không chết. Trong kinh điển mà giải thích thì đó có thể là trạng thái tứ thiền, vì tứ thiền không còn hơi thở. Mà nó nhập đại định á thì cái này chưa đúng. Nếu nhập định theo nghĩa Phật giáo thì chưa đúng. Tại thiền cũng là thiền 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 ngoài, thì căn cái chúng ta thiền người ta có thể luyện thần thông được. Thí dụ như bà Đạt Đa trong sách nói đó, để bà Đạt Đa đạt đến tứ thiền mới có thần thông, nhưng mà đạt tới được thiền vì ông là hư lậu, cho nên chỉ ông là ham danh ham vọng, chưa thành thánh giả, thành ông phản Phật, đó là tứ thiền. Thì cái trạng thái tứ thiền này chắc chắn không phải là đại định của Phật rồi, vì nó còn hư lậu. Và tới tứ thiền á thì khi chết tái sanh tứ thiền. Tứ thiền có ba tầng, ba tầng dưới là có phàm phu, bốn tầng có tám tầng, ba tầng dưới là phàm phu, năm tầng trên là của thánh giả a la hàm. Thì ba tầng năm tầng trên thánh giả a la hàm á thì sau đó vào niết bàn không tái sanh. Chứ còn cái ba tầng dưới này á, hết cái phước hết cái lực của thiện thì rớt xuống tái sanh làm người trở lại, rồi sau đó có thể tái sanh xuống địa ngục ngạ quỷ sanh nữa, luân hồi nữa. Đó là trạng thái tứ thiền, không thể gọi là đại định. Nói về tứ thiền cái tối đa không, sơ thiền là thứ nhất, đây là gọi là thiền phàm phu đó. Nhị thiền tam thiền thì thiền đây là căn cứ, các bậc này là không phải căn cứ trên trình độ niệm Phật hay gì hết, mà căn cứ trên trình độ cảm giác, là cảm thọ và các cái tâm sở phát triển. Thí dụ trong hàng ngày chúng ta tâm loạn là nhiều tâm lắm, tham sân si rồi là thiện ác nổi lên tùm lum hết á. Nhưng mà khi nhập thiền thì trước hết tập trung cho một đối tượng. Đối tượng ngày nay người ta hay tập đó, ta gọi là tập trung cái hơi thở. là niệm tích, tức là tập hơi thở. Hồi xưa các ngài có thể là tập trung đến màu sắc, là hay là bốn đại chủng: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng và hư không, đó gọi là mấy cái biến sử tập trung đến một điểm đó, tức là lấy cái màu xanh hay màu vàng hết tập, rồi bằng trong một cái phạm vi vừa phải, rồi mới tập trung tư tưởng vào đó. Trước khi nào nhắm mắt lại thấy cả cái thế giới là màu xanh à, mà cái này chưa chứng đâu à, thì tập mới tập tới đó ngay đã. Hoặc là niệm hơi thở, mình niệm vô, niệm ra, niệm vào, niệm cái thuần thục. Khi nào mà thật niệm thành tựu à, thì bắt đầu á thì sắp tính tới là sơ thiền. Thứ nhất á, ban đầu khi nhập định một thời gian sau á, là bám sát đối tượng được rồi, không có lãng nữa, cái gọi là tâm.
Nhất vitakka hay là vitakka. À, tiếng Phạn gọi là vitakka chứ hay vitakka. Nào cái chữ đánh tới là vitakka. À, vitakka.
Tiếng Phạn gọi là vitakka ấy. Là cái đây tăng thẳng là tạng thôi, truy lùng đối tượng, tức là la luận gọi là investigation, mình điều tra đó, investigation, thăm dò đối tượng. Như con ong á, bây giờ thí dụ đó, thí dụ như con ong, tự nhiên nó bay dù cái nó bắt gặp ánh sáng, tức là ánh sáng phản chiếu từ đâu ra tới bắt gặp. Thì định hướng thì bắt nó bay theo, chưa thấy đôi hoa thì đây gọi là giai đoạn tâm, cũng như là mình nhập định rồi đó. Hơi thở, nhưng mà khi quên, khi nhớ, không bao giờ bám sát đôi hơi thở được. Khi nào bám sát rõ hơi thở thì bây giờ đoạn tâm thứ nhất khởi lên. Giai đoạn thứ hai là vichara. Vichara tức là thấy đối tượng rồi. Thì khái nó ban đầu á, như con ong nó bay cho tới khi mà tìm thấy đối tượng, nó bay dù chung quanh cái đó hoa, thì đó gọi là hết giai đoạn của investigation vitakka. Sau khi nó nhìn thấy cái đó hoa thì đậu lên đó hoa, nó đậu lên đó hoa và nó quan sát, thì nó thường thường nó phải quan sát, mình không biết chứ chắc là nó phải quan sát cái đó. Thì cái cách nhận thức lâu nào vậy, thì giai đoạn đó gọi là vichara. Thì hết giai đoạn vichara rồi, thì bắt đầu nó cảm giác hỉ nó khởi lên, tức là pretty, tức là trạng thái là ecstasy, trạng thái, đây là trạng thái gần như là định, trạng thái hỷ, thì những cảm giác hỷ lên, nó có 5 cảm giác hỷ chính, nhưng mà trong này mình kể vài cái, thí dụ như ngồi cảm thấy là toàn thân nó mọc ốc, cũng cảm giác thư thới, nhưng mà ốc mà sợ hãi đâu, hoặc là cảm thấy nhồi sống, như ai đi máy bay hồi xưa đi máy bay 4 động cơ á, mà nó sụp xuống cái là người mình nó thoát lên á, nhưng mà cảm giác đó là dễ sợ, còn cảm giác này á là như nhồi sống, cảm thấy thích thú. Thì những trạng thái ban đầu tiên á, nó gọi là sát na hỉ á, là nó nháy nháy thôi, nó xuất hiện cái nó tắt mất, xuất hiện cái tắt mất, nên là mới định nó mới yếu. Một giai đoạn á mà sát na nó càng ngày càng kéo dài ra, tới lúc cảm thấy như là sống vậy đó, như ngồi lên con thuyền mà nó dồn nhồi sống vậy đó, chứ cuối cùng là cảm thấy như bay bổng luôn, thì đây gọi là trạng thái của ecstasy, thì đây gọi là hỷ. Sau trạng thái hỷ là gọi là trạng thái lạc sukha. Sukha là lạc, tức là an lạc. Thì bây giờ cảm giác là thân lạc, ban đầu thì chưa thân, là cuối cùng chỉ có thân lạc, tức là toàn để thân mình cảm giác một trạng thái nó nhẹ nhàng mà an ổn, đây là cảm thấy an ổn, thân lạc. Rồi mới cuối cùng tới trạng thái gọi rằng là ekagrata. Ekagrata tức là tập trung trên một điểm. Đây là tập trung trên một điểm. Ekagrata thiếu chữ ta ấy, thì trạng thái này gọi là oneness. Trạng thái oneness là concentration. Đây là trạng thái này, là trạng thái tập trung trên một điểm. Năm cái này thì đi hết, thì năm cái này khởi lên nó gọi là sơ thiền. Thì niệm Phật, niệm Phật ít khi mà đạt tới trạng thái này, tại vì không tập trung với một đối tượng. Thí dụ như Phật là gì mình không hiểu hết, nếu mình hiểu hết Phật là gì thì có thể đạt tới, nhưng không hiểu hết. Ví dụ như quán, mình có mấy cái quán sát, ngay cả như là quán sự chết cũng khó mà đạt tới. Thí dụ mình ngồi mình nói ta sẽ chết, ta sẽ chết, và tới lúc nó cảm thấy chết trong sát na, nhưng mà khó đạt tới cái trạng thái này, nhưng mà có thể trạng thái cận định, tức là tới sukha là hết.
Sukha,
sukha là lạc đó, chứ không có tập trung tư tưởng được. Thì đó là trạng thái thứ nhất của sơ thiền, nó cho rõ thành nó niệm Phật hay là trì chú mà đạt tới chỗ này hơi khó. Quán tưởng thì có thể vì dùng âm thanh màu sắc tập trung tới một điểm được, nhưng mà âm thanh không tập trung một điểm, vì âm thanh là âm này nối tiếp theo âm sau, muốn hiểu thì nhớ hết tất cả, tại vì tập trung tới một điểm là trong từng sát na phải nhìn đến đối tượng không mất, chứ một sát na sau nó rời đi thì không thể là tập trung được. Ví dụ mình nhờ Phật thì phải Nam Mô A Di Đà Phật, mà lẹ lắm sẽ sáu sát na, mà thường sáu sát na không đủ, vì chúng ta biết là khi dùng tên Nam âm thanh nó rung, thì nó rung từ trong quân họng nó dội lên thần kinh, dội tất cả này mới lên tới ý tưởng, mới tưởng nó phát sinh, mới động chữ Nam được. Mặc dù tiếng Việt đơn âm nhưng mà chữ Nam nó phát hiện ra trong đây phải có hai cái âm, mấy âm lần N này, là A này, Am này, ba âm vẫn ít đâu, nhưng mà khi ta đọc một chữ Nam thôi thì bị ít nhất là ba sát na, thì ba sát na nó khởi lên thì không tập trung được ngay chữ Nam, không khó tập trung trong một điểm, cho nên khó mà niệm tới nhất tâm, thành ra niệm Phật đạt tới cái sơ thiền cũng đã khó rồi. Nhưng mà quán tưởng thì khó được, có thể được là tập trung trên một điểm màu sắc, ví dụ màu sắc xanh vàng tới cùng một điểm, điểm xanh rất nhỏ, mình tập trung lên nó, nhưng mà khi tập trung hoàn toàn thì ngoài màu xanh ra không thấy gì nữa, thì màu xanh này lớn cả hư không, thành lớn như cả cái bầu trời, như hư không vô biên vậy đó. Thế là tập trung trên một điểm thì quán tưởng Phật là về sao, thí dụ quán tưởng Phật bên đầu cả thân thể, nhưng mà tập trung được, thí dụ tập trung trên một chiếu vàng hay trước ngực hay là một điểm dưới lông mày của Phật, thì cuối cùng tập trung trên một điểm này á, thì nhưng biết đây là một tập trung, nhưng biết hình ảnh của Phật, tại vì là trước đó là ý thức là luôn nghĩ ra tượng Phật rồi, dù tập trung trên một điểm, điểm này vẫn là mang cái ảnh của ảnh tượng của tượng Phật, và như là hình ảnh thu nhỏ đó. Thì tầm trước một điểm như vậy á, thì mình có thể đạt tới sơ thiền. Tụng chú cũng vậy, tụng chú niệm chú án ma ni bát di hồng ấy, Nam Mô Tát Đắc Tha hay dùng cái gì không đạt tới sơ thiền đó. Nhưng mà phải quán tưởng, trong khi tụng chú thường tu một tông ta phải kết hợp với quán tưởng. Thì quán tưởng như thế, thì hình Phật xuất hiện rồi cuối cùng Phật với ta là một, có nghĩa là tập trung tới điểm, mà tập trung trên một điểm của cái hình ảnh Phật rồi ấy, hay là ảnh chân ngôn mật chú rồi á, thì lúc đó là ta với rằng là Phật không còn nữa. Thì có nghĩa rằng là chỉ thấy một điểm Phật nữa, ngoài không thấy ai hết, tức là một điểm trên đó mình thấy, thì lúc đó thấy ta là Phật, thì có thể trạng thái nhập định, mà cái này có thể đạt tới là đại định được. Chứ còn niệm Phật thì đạt tới đại định hơi khó, tới sơ thiền khó. Từ những vị mà thượng căn thì tôi chưa biết, mà ngay cả trong kinh diễn tả niệm Phật Tam Muội, đây là diễn tả theo phổ thông trong người tu tập dễ hiểu để mà đạt tới, chứ không phải là diễn tả chính thống trong tại tại tu thiền. Thí dụ như nói niệm Phật đạt tới mức Tam Muội á, thì tâm định có thể nghe Phật thuyết pháp, đây không phải là định sơ định, nhưng mà tập trung vào trong đó rồi đạt tới cái mức cận định hay tập trung thì tư tưởng nó khởi lên, ý thức nó khởi lên, thì mình có thể thấy, mình nghe, thì cái này gọi là tam muội, chứ có nghĩa là làm tới mức chuyên tâm. Chứ chữ tam muội thì không phải là định, mà dùng chữ tam muội này cũng là samadhi, bây giờ định, nhưng mà định nó định theo nghĩa tượng trưng, chứ không phải định thật, hiểu như vậy đó. Thành ra là khi nhập niệm Phật, tới đầu thấy Phật trong chiêm bao, trong định thì không thể thấy Phật trừ Đức Phật nhập hải ẩn tam muội, nhưng mà cái định là định siêu việt, thì Đức Phật nhập hải ẩn tam muội có thể nói chuyện với các Bồ Tát được, mà chỉ có Bồ Tát thôi, không nói chuyện người khác nghe không được. Tức là Bồ Tát phần có thể nghe cái ý tưởng của Phật trong định, Bồ Tát đại địa cỡ như ngài Quan Âm Văn Thù rồi mới nghe, chứ còn thường cũng nghe nổi, đó là gọi là đại hải ẩn tam muội. Còn khi trừ khi Phật muốn thì bên ngoài khi nhập định đó, là ngài nói rằng là trong cái định này là hóa thân vận thuyết pháp với chúng sanh, thì may ra nghe được, nhưng mà trừ Phật không ai làm nổi. Đó là bằng trong định mà vẫn có hình ảnh, còn ngoài ra thì không thể có, vì rằng trong định như vậy là hình ảnh nhiều lắm. Phật nói là ta nghe, trong đó phải có cái ta, có Phật nói ta nghe, mà thiền mà còn có ta với người thì không thể là định được, không để là gọi là đại định được. Tức là ngay cả sơ thiền cũng chưa đạt tới nữa. Tại vì nó còn có phân biệt đây là ta, như cái là nghe Phật thì phải chia là Phật đây là ta, phải có cái ý tưởng xuất hiện mới được, không có ý tưởng không được, cho nên chỉ không đặt cái sơ thiền nói. Thì cách nói rằng là sơ thiền nhập trình niệm Phật là tới hai trì chú, vậy đó tới ba mà nhập đại định, cái này không có. Rồi thứ tư nhập đại định, cái này nói theo nghĩa tượng trưng và những người phụ truyền bá thiền cái mật người ta nói bình dân thôi, chứ không phải nó đúng với dân này, chứ đúng với vô lý, nó sát vô lý thì nó sai. Nhưng mà nó phổ thông khuyến khích thì được, tức là trong Phật giáo vẫn có thể nói sai, nhưng mà phương tiện, mà phương tiện nó chắc chắn phải dẫn tới mục đích, cho nên sai không tác hại. Chứ trong những cái sai có thể tác hại, thí dụ như nói rằng là niệm Phật thì trong chiêm bao và trong đại điện có thể tới Phật, cái này có thể tai hại, là vì một số người khi mà niệm thì ảo tưởng khởi lên và nghe Phật thật, mà đây là tưởng của Phật, mà nhưng mà đó là do vọng tưởng tới cái độ mà mình tự nhiên ý thức nó sáng tạo ra, gọi là ý thức hư cấu ra một cái thế giới. Mà ý thức thì nó như con khỉ á, mà khi nó hư cấu được rồi á, mà tâm nó còn tham, chưa phải là vô lậu á, mà hiện ảnh được nó khoái cảnh này, như con khỉ nó nhảy liền, nó nhảy vào trong đó, mà khi nó nhảy vào tâm loạn nó sẽ tai biến. Vì thực sự ra cái này là những trường hợp này chưa chắc gì người ta khảo cứu là đo thần kinh, đo óc não biết được, nhưng mình có thể đoán là khi mà ảnh vừa lên á, sóng não nó dao động, tuy rằng chưa đạt cái độ như thiền, nhưng ngồi thiền nó sóng não vẫn dao động tới mức nào đó, và khi mà tâm loạn nổi lên thì ý thức, vì cơ sở vật chất lúc này là nó bị dao động, thì ý thức nó dao động làm cho cái những cái quan năng khác bị dao động theo, và nó gọi là loạn tâm ở chỗ là nó sinh ra điên khùng. Mà nhiều người bị cái trường hợp này, tức là khi vào điện một thời gian sau người ta thấy cái cảnh thế này cảnh cái kia, thực ra chưa tới cận định nữa, mà chỉ tới ecstasy, PT, nhưng mà trong PT này nó kích thích, vì cái sóng não nó kích thích, nó hoạt động, rồi mình bị chi phối, bị ý thức, mình tưởng tượng ra, thì cái PT này, ví dụ như cảm thấy ta bay bổng, thay vì bay bổng thì có thể hình ảnh khác nó xuất hiện, mà khi bay bổng như vậy tưởng ta đạt định rồi, và mình tưởng mình bay thiệt và bay luôn, và bay như vậy nó điên, tức là ý thức nó dẫn đi quá đà đi. Nhưng mình biết đây là trạng thái chưa phải là định thì không sao hết. Mà hiếm có người như thế này, ngồi định một thời gian sau, chỉ cần là nghe cái tiếng nói nào là lạ lên, cho là đã đắc định rồi, và bám chặt lên tiếng nói đó, tức là tâm nó rời khỏi đối tượng và nó bắt thêm một cái ảo tưởng. Mà khi đi vào cái ảo tưởng thì nó điên, nó sinh ra loạn trí, nó gọi là tai biến của thiền. Cái này xảy ra rất nhiều. Cho nên chi nói Phật mà nhập đại định, niệm Phật nếu mà nhập đại định, mà trong định có thể tới Phật, thì cái này phải nói giới hạn. Cho một số người tu tập mà cái tâm trí người ta vẫn có thấy không thấy trong mộng, người ta vẫn bình tĩnh, mới làm chủ được cái thấy của mình, thì mới không bị loạn. Cũng như rằng nói rằng niệm Phật tam muội tới lúc có thể thấy chân bao, niệm Phật mà thấy chân bao không phải là tam muội. Nhưng mà cái này khuyến khích, mà trong chân bao thì còn có hai loại chân bao. Chân bao mà ta không làm chủ được, chân bao hôn mê, một loại chân bao mình làm chủ được, mà làm chủ phải luyện tập, tức là gọi lucid dream. Cái này trong y học, trong khoa học y tâm lý học nó vẫn có thể dạy được lucid dream, tức là trong chiêm bao mình điều khiển được cái chiêm bao của mình, và mình sáng suốt cái chiêm bao của mình, thì trong cái lucid dream này mình có thể phân biệt được đây là loạn không loạn. Ở đây Phật thì cái Phật giả, nhưng mà tất trường hợp mà lucid dream này thì mình luyện tập cao, chứ còn bình thường không thể luyện được. Bình thường chỉ có lucid dream là mình thấy sơ rằng là khi chiêm bao biết rằng ta chiêm bao, chứ không điều khiển được. Thành ra mà cái lucid dream này trong y học nó luyện tập có, để cho khi chiêm bao mình đừng có ác mộng. Mà trong tu tập Phật thiền nó không có luyện cái này, mà Mật Tông nó có luyện. Tây Tạng nó, trong sáu pháp của Naropa nó có một pháp nó gọi là luyện mộng cảnh, tức là luyện cái chiêm bao của mình bằng cái chiêm bao, bằng thường thức mình luyện cái chiêm bao của mình, thì may mình có thể thấy, nhưng mà họ cũng thêm chỉ thấy ánh sáng thôi, chứ không phải là thấy Phật. Trong chiêm bao có thể thấy được ánh sáng, và họ giữ ánh sáng đó, giữ ánh sáng đó để rồi gọi là phô ba, tới khi mà chết á, họ dùng cái ánh sáng họ chuyển thức, tức là cái trạng thái phô ba đó họ chuyển thức. Thì những cái này là Mật Tông có thể đạt được đó. Nhưng mà đây nói tóm lại nha, là niệm Phật mà đạt tới sơ thiền đã khó. Cho nó đại định nó hầu như là không có đâu. Niệm Phật tam muội để thấy Phật tâm, tối đa là thấy Phật xuất hiện trong định, nhưng mà thấy này có thể là ảo tưởng, Mà nếu thấy thì cũng chưa phải là đại định, chưa phải là nhập định, sơ thiền cũng chưa nữa. Thì đây là nhớ ra ba cái thiền nhé, bốn cái thiền. Mà nói cho cái thiền hữu lậu á, là khi tâm vào thiền, ta có cảm giác và thích thú với cảm giác đó. Thành ra là mê lắm thế này, nhưng mà tùy theo, thí dụ như là sơ thiền, thì nó có hỷ lạc, thì ta có thể khởi lên cái tham đối với hỷ lạc, nhị thiền nó còn hỷ lạc, tam thiền nó còn hỷ lạc. Nhưng vào tứ thiền, thì nó còn hỷ lạc nữa, hơi thở cũng còn nữa. Chứ còn thuần túy là niệm và xả, tức là chánh niệm. Chánh niệm và xả, xả là equanimity, là trạng thái quân bình, mà không còn hơi thở, mà trạng thái quân bình thì ý thức các tâm sở khác nó không hoạt động nữa, không có cái gì hoạt động, chỉ một cái dòng trong trôi đều như một cái dòng sông, mà không có sóng, không có gió, không có gì cả, mà trôi đều như vậy thôi, mà dòng sông nó bình lặng dưới đất, dưới lòng sông không có đá, không có gì, mặt đất dưới mặt mặt cái lòng sông cũng là bằng phẳng, thì lúc đó mới trạng thái nó mới gọi là trạng thái xả được. Mà trong trạng thái xả như vậy thì không có hình ảnh gì. Thì thực ra là bằng cái hình ảnh tứ thiền, khoan bây giờ nói lại là từ tứ sơ thiền đến tứ thiền như vậy, phải không? Mà thiền là thiền gọi là hữu lậu, tức là khởi lên tham, nó gọi là thiền nếm vị thiền. Nếm vị thiền mà không còn rời được thiền, bị bám chặt cái sơ thiền, nếm luôn nó không tiến bộ được, thì cái này thiền nó gọi là thiền ô nhiễm. Nhưng mà khi nhập sơ thiền mà không bám chặt lại đó, và mình tiếp tục tu tập lên, thì thiền này gọi là tịnh. Nhưng mà cả hai thiền này là thiền của thế gian, nó chỉ trấn áp phiền não, không diệt phiền não được. Mà vị có hai trường hợp. Thứ nhất là phàm phu y trên sơ thiền và quán thanh đạo. Thì đầu tiên mới quán y sơ thiền, quán thanh đạo, thiền nó hữu lậu. Khi thanh đạo khởi lên, tức là thánh quả đó, thấy được thánh đế đó, thì bây giờ cái thiền trở thành vô lậu. Thì thiền vô lậu chỉ có nơi thánh giả, sơ thiền của thánh giả, tức là vì thánh, thí dụ như ở cận định này, ở phàm phu mình tu này, thì mình dựa trên cái tới mức cận định cho tới cái lạc khởi lên á, ký đến cận định này, tức là thấy đối tượng đó quan sát vô thường, cho tới lúc thấy thánh đế khởi lên, thì khi thánh đế khởi lên thì vị đó chứng quả tu đào hoàng, bắt đầu tu tiếp, thì cái thiền đó là thiền vô lậu. Nhưng mà cái thiền hữu lậu vị chưa chứng được, sau đó vị tu tiếp tới chứng quả chứng sơ thiền. Thì khi chứng sơ thiền, vị đã nhập sơ thiền, đây là cái thiền vô lậu, nhập cái định vô lậu, bằng cái định vô lậu này, vị đã diệt trừ phiền não của dục giới và chứng quả A-na-hàm, thì vị đã tu tiếp, cho tới chứng tứ thiền, từ tứ thiền, vị đã khởi lên cái, bằng cái tâm vô lậu, tức là mình y trên cái vô lậu đó, mà quan sát thánh đế, thì từ tứ thiền, vị đã đạt chứng quả A-la-hán, tới đó là hết. Còn bốn cái trở lên nữa, gọi là bốn định, bốn thiền này cũng gọi là bốn định, nhưng mà chỉ có sắc giới mới gọi là thiền. Thì Dhyana, vì thiền có dùng tâm để quan sát, tức là quan sát thì chạy ý đến sắc, và quan sát có thể để biết đây là địa thủy hỏa phong, tức là có ý tưởng đây là đất nước lửa gió, biết nó là cái gì, rồi có cảm giác khởi lên, lạc thọ khởi lên, cho tới ít nhất là xả khởi lên, và quan sát được vô thường vô ngã, cho nên gọi là thiền. Tức là đúng nghĩa meditation, tư duy. Nhưng mà từ bốn thiền trở lên là bốn định thì không còn quan sát nữa, nó gọi là vô sắc thiền, vô sắc định. Đây là chỉ là định, thuần túy định. Thì hay gọi là đại định, thí dụ như lăng nghiêm đại định, tức là nhập định, đây là thân tâm bất động. Thì các thánh giả A-la-hán và chư Phật nhập Niết Bàn bằng đệ tứ thiền. Nhưng mà các vị A-la-hán đạt tứ thiền có thể tu tập lên bốn vô sắc định, tới xác định cuối cùng, thì một vị A La thánh giả A La Hán cao như ngài Xá Lợi Phất hay là các vị A La Hán cao, thì từ sơ thiền này, từ vô sắc định là cao nhất, là phi tượng xứ. Từ chỗ này á, các vị mới nhập vô tượng xứ, từ đó mới nhảy qua gọi là diệt định, là định gọi là định của Niết Bàn. Nếu mà gọi định thì đây thực sự là đại định này. Đại định thì niệm Phật không có gì đạt tới nổi. Từ phi A La Hán mà vượt qua tám định mới đạt tới nổi. Bồ Tát đa số có thể đạt tới đây, nhưng mà sau đó họ từ này các vị có thể lui xuống tứ thiền. Thì tứ thiền của quý vị này, đây là cái tứ thiền này là gần như là gọi là mình mới gọi là đại định. Thì dù Phật nhập cho bạn định, chứ còn ngay cả phàm phu mà đạt tứ thiền cũng không đúng nghĩa đại định đó Phật giáo. Thì đại định này của Phật nó khởi lên được nhiều việc. Thì cái ý nghĩa là như vậy đó, nhưng mà đều nói chính xác giáo lý. Còn nói ngoài đi khuyến khích nói mà nghe cho vui thì được, nhưng mà nếu lấy đó mà tu hành thì nguy hiểm. Đừng có nghe thế nhưng là đó mà tu hành nguy hiểm. Mình niệm Phật để cho an tâm, vì Phật là một kiến pháp rất là hữu hiệu trong cái chuyện mình để tu thiền. Nhưng mà tới cận định rồi, từ đó tập trung đến một điểm, hình ảnh Phật hay gì đó, để mình nhập định, chắc còn niệm hoài thì nếu trừ phi là có những vị thượng căn thượng trí Bồ Tát thì chưa biết. Còn đây hầu như là không ai có thể mà bằng cái này, bằng cái niệm Phật có thể nhập sơ thiền được. Nhưng mà là chỉ cần chưa tới sơ thiền, niệm Phật nhất tâm bất loạn thì có thể vãng sanh rồi. Nhưng mà nhớ rằng là chưa tới sơ thiền, tức là chưa chứng thánh quả, thì các phiền não còn y nguyên, nhưng mà nó trấn áp nó dẹp xuống như cỏ vậy đó. Mình không đốt nó, không diệt nó được, không bức rất nó được, nhưng mà lấy đá đè lên thì cỏ nó không bắt đầu lên được, cứ nằm dưới đá đó, mà cỏ thì không bao giờ chết đâu. Dỡ đá ra, mưa một tầng thì cỏ nó mọc lại như cũ. Thành ra là đạt tới chưa tới sơ định, chưa tới sơ thiền thì các cái phiền não còn y nguyên đó. Thì nếu mà tái sanh trở lại này thì làm phàm phu đầu thai làm đàn ông đàn bà, có gia đình có con cái, nhưng mà không còn cái tham, không còn tác động như trước, không còn ham ăn ham ngủ như trước, nhưng mà vẫn bình thường, thì không còn ham sắc sanh, không còn ham thứ. Nhưng mà tu tập tiếp cho tới lúc mà chứng quả là hán thì các phiền não được hoàn toàn diệt và không còn tái sanh nữa. Thì tái sanh về cực lạc cũng vậy, nếu mà ở đây mình chưa đạt sơ thiền mà tái sanh về trên đó thì phiền nó còn y nguyên, nhưng có điều kiện tu tập tiếp. Cho nên chi chúng ta nhớ là cực lạc có chín phẩm. Thành ra con người niệm Phật, phiền não còn y nguyên, qua bên làm phàm phu tu tập cho tới mức nào mà đạt cái phẩm thứ 9 là ngang hàng các cái vị A La Hán và Bồ Tát, là phiền não hoàn toàn nó diệt. Nó phải có thứ tự như vậy đó, chứ không phải vàng sanh cái là thành ông thánh liền. Nên nhớ cho rõ cái giáo lý tịnh độ. Nhiều khi mình học mà những người đi giảng giáo lý tịnh độ thì cứ căng cái tính niệm Phật mà giảng, tự ý biện hộ ra, biện luận ra, chứ không cứ thế giảng biện nguyên thủy, không căn cứ trên kinh điển. Thành ra nói nhiều khi nó quá đà và coi như là cái này là một cái gì ghê gớm lắm, siêu đẳng. Nên nhớ rằng thành Phật Đức Phật Thích Ca, mà khi thành Phật trải qua vô lượng kiếp, tu bao nhiêu ba la mật và trình độ như ngài, ý chí vĩ đại như vậy, phải còn phải hành như vậy. Ta là phàm phu, nó nói một sớm một chiều mà thành liền thì không phải là dễ. Nhưng mà nếu mình chưa có điều kiện hoàn cảnh thì có thể được. Thì cái này thì còn nhiều vấn đề nữa. Nhưng ban đầu nói chuyện với phàm phu phải nói nghe cho nó dễ, cũng như Pháp Hoa nói đó, thì muốn đi tới cái hoa cái bảo sở, nếu cái chỗ mà kho báu á, đi ngang qua sa mạc thì ông chủ, cái người mà lãnh đạo thương đoàn phải hướng dẫn, phải nói chỗ này an toàn, phải có hoa thành ta mới can đảm ta mới đi. Thì Phật dạy chúng sanh cũng vậy, nói cái chỗ này an lạc tập, nhưng mà muốn giả hoa chúng sanh phải hành Bồ Tát đạo, mà hành Bồ Tát đạo thì phải hy sinh thân mạng, phải làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà nói ra cái phàm phu nghe khớp, không ai dám tu, thành Phật khó không dám tu, cho nên chứ phải dụ như vậy. Thì nói những điều kiện đơn giản, thật ra thì cũng có thể đơn giản, huấn luyện tới lúc nào đủ can đảm rồi thì đi được. Mình mới bình dậy mà thấy người ta leo núi, mình sợ quá không dám nghĩ. Nhưng mà huấn luyện tập y lý trị liệu hay là vật lý trị liệu, tập cho hai chân nó cẳng, chân cho nó nhuyễn, thì sau đó muốn leo núi, muốn leo gì mình không sợ. Cho ban đầu cái bệnh mà đứng hai chân yếu và đi vào rừng mà biểu nghe nói leo núi sợ liền và không bao giờ dám nghĩ tới. Thì cách huấn luyện cũng vậy, là cái gì từ cái dễ mà tới cái khó, có cái dễ và trong cái dễ nó có cái khó chứ phải không. Nhưng mà đừng có cái ảo tưởng tới cái chỗ này, tại vì ảo tưởng nghe dễ mà tưởng đạt tới nơi rồi, mà cái tâm ý như cái ý thức nhớ rằng là cái ý thức như con khỉ, như con vượn, thì nó thấy cảnh nào đẹp rồi nó le tới, thấy cành cây nó vươn tới, thì trong những cái hư cấu, cái tưởng tượng của tư tưởng mà nổi lên, mình tưởng cái thật mình vươn tới. Giống như là người mà leo trên nóc nhà 9 tầng mà thấy thấy tự nhiên ở ngoài có cành cây, nó cái cành cây nó thò ra, là ảo tưởng, nắm tay thò phun đưa một cái rớt xuống từ trên 8 tầng lầu rớt xuống là tan mạng luôn á. Mình cũng vậy đó, cái ảo tưởng khơi lên mà ý thức nó bám vào, nó nhảy một cái là nhảy vào cái khoảng hư vô, là nó nhảy loạn xạ trong đó, là nó sinh tai biến thần kinh. Cho nên trong cái niệm Phật nó an toàn nhưng mà có cái nguy hiểm, không phải là không có nguy hiểm, chỉ có cái tu thiền theo một thứ tự không bao giờ nguy hiểm, đó là sơ thiền, gọi là tu thiền theo cái niệm sổ tức, gọi là vipassana đó, gọi là quán, là thiền quán, là vipassana, y trên đối tượng thì cứ theo thứ tự ban chặt lấy cái đối tượng, không vẫn thỉnh thoảng vẫn có những cái điên loạn khởi lên, là vì rằng khi mà cái trạng thái như vậy rồi, cái ý nó nhảy một cái trong cái trạng thái ecstasy đó, thì nó tưởng tượng là ta đạt thiền, thì cái này có thể là tai biến. Nhưng mà ít lắm, là vì rằng tập trung hơi thở, thì người ta cứ tập trung đều đặn như vậy, theo tuần tự mà đi, thì ít ảo tưởng, vì tập trung được một điểm rồi ý thức nó cũng nhảy ra, ý thức nó bám sát đối tượng rồi thì nó không rời ra nữa, thì khó mà khởi lên cái ảo tưởng. Bắt buộc bám sát một đối tượng, tức là nhìn tới khi nào tập trung tới một điểm, gọi là ekagrata. Eka là một, akara là cái điểm như mũi kim, người ta nhọn cái mũi kim á, akara là đỉnh điểm, thì chính là như nhỏ thế nào cái mũi kim vậy đó, thì ekagrata là tập trung trên một điểm, thì ý thức nó bám chặt, nó không có rời, thì nó không có loạn. Còn niệm Phật á, là nó có thể loạn, là vì đang là niệm Phật không tập trung được, ít nhất là có 6 chữ, mà trong 6 chữ như là vô số sắc na, là trong Nam Mô A Di Đà Phật, là cái ý thức nó nhảy từ cái âm thanh này qua âm khác, nó nhảy loạn xạ đó, mà mình biết đâu. Mà nhảy như vậy mà bây giờ mình cho là như cột cái sợi dây lại, nó có thể nhảy từ cạnh này qua cạnh khác, 5-6 cạnh là cùng không thể nhảy đi được nữa. Nhưng đứt sợi dây một cái là nó nhảy tùm lum nó cả cái khu rừng. Cho nên niệm Phật là cũng tập trung được, kéo nó lại trong 6 cạnh, giới hạn nó lại. Nếu như con khỉ trong cái vườn hoa mình cột nó lại đó, thì nó nhảy từ cạnh này, nó không đi mất. Nó chỉ nhảy chừng đó thôi, không đi mất đi đâu được. Tôi nói dài dài một chút, chỗ này có thể hiểu lầm. Thành là giới hạn lại, tu tập hiệu quả, niệm Phật rất là hiệu quả vì có tính tâm. Và khi mình tính tâm mình niệm Phật, mình biết ông Phật là ông nào từ bi hỷ xả, chưa thấy rõ nhưng biết từ bi. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết Phật từ bi tới cỡ nào, chỉ biết rằng Ngài từ bi thôi. Ngay như ta gọi là lòng mẹ, mà nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, thì cái biển rộng quá không bao giờ biết hết. Thực ra có thể biết cái tình mẹ thương con tới đâu, nhưng mà ta bằng thí dụ như vậy, thì cái tình Phật nó bao la đủ, chứ không thể tập trung được hết được, cho nên chỉ không nhập định nổi. Nhưng mà khi mà nghĩ tới Phật, cái từ bi bao la như vậy, tâm ta an ổn và những phiền não nó không khởi lên, nó bị đè xuống. Chưa đè như là lấy đá mà đè cỏ, nhưng mà tạm thời nó dằn xuống. Thành ra mình nhìn cho quen, khi ra gặp ai chửi một tiếng, mình bụng chứ mình niệm Phật một cái, lấy ảnh Phật xuất hiện, thì mình không giận nữa, mình có thể trấn áp được. Nghĩa là ít nhất á, là cũng có thể rằng là chậm lắm thì cũng chừng vài ba giây hay là vài ba phút, mình bình tĩnh trở lại, hay là có thể 5-10 phút bình tĩnh trở lại. Đây là cái phương pháp đối phó, nếu mình niệm Phật nhập tâm, luôn luôn có một Phật bên mình, tham sân buồn giận khởi lên, mình niệm Phật một cái thì ảnh Phật, cái ý tưởng Phật xuất hiện và phát hiện thì cái từ bi hỷ xả với cái hình bóng từ bi hỷ xả xuất hiện, thì lúc đó là cái tâm mình nó dằn xuống. Cho nên nói rằng niệm Phật, khi mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì cái đạt tới cái mức mà tính tâm, tính tin Phật thật, thì lúc này cái tính này gọi là trừng tịnh, tức là cái tâm nó trong suốt, cái tâm trong suốt. Cái tâm này á, trong kinh thí dụ như là tịnh thủy minh châu, giống như cái hòn minh châu mà hột ngọc mà làm trong nước á, nước đục, thả cái hòn ngọc xuống thì nó có lắng xuống liền. Nhưng mà lấy hòn ngọc ra rồi mà gió thổi lên cảm thấy đục trở lại như cũ, thì niệm Phật cũng vậy. Cái niệm Phật đó là mình để đạt tới cái tính tâm, vì niệm Phật thì tính tâm khởi lên rất dễ. Ngoài ra khó có cái nào được khởi lên tính tâm bằng niệm Phật. Mà niệm Phật khởi lên tính tâm, thì tính tâm khởi lên thì chính là tình thủy minh châu, cái làm cho tâm lắng tâm xuống. Thì có thể tập được nhiều lần, hàng ngày mới có thể tu tập cái niệm Phật này để tập trung tư tưởng gần Phật, rồi mình tu tập tiếp, từ đó có thể tu tập, từ đó rồi mình có thể nhập định. Niệm Phật có thể quán tưởng để tập trung trên một điểm, trên một ánh sáng, ví dụ giữa cái chân mày của Phật, cái lông mày đó, cái ánh sáng cái lông mày, từ cái lông mày ánh sáng này có thể cảm thấy là cái hào quang Phật nó bao trùm cả cái thế giới này. Lúc đó mình sống trong cái hào quang của Phật, và cái tâm trong là có thể đạt tới thiền định, có thể đạt tới đại định. Là bằng cái định này có thể đạt tới. Đây là cách tôi nói, tôi cho chứng đại định thành tôi biết nó đúng sai, thì thành thực tập từ từ chứ đừng có bám sát cái đó mà nói là làm theo. Tôi cứ tưởng làm theo, tưởng mình nhập đại định thiệt rồi, nghĩa là cái còn nổi điên, cái đi nhà thương điên, cái là vô trong tai biến nó tu thiền, cái là nó là nghe lời thầy từ khi nói vậy làm theo, cái là tội tôi chết anh em. Nó tôi suối tầm bậy không có đâu. Tức là phải thận trọng nói cái chuyện này, kinh sách nói thì cũng phải thận trọng mà suy nghĩ. Nên phải có cái lý của nó, trật tự của nó, mình đừng có ảo tưởng. Mình đúng là phải học nhiều nhiều chút, nghe nhiều nhiều chút. Chứ còn sách vở nói nhiều khi vì cái phương tiện nói chỗ này, nhưng mà nó sai chỗ khác, cũng như toa thuốc vậy đó. Đọc cái toa thuốc nào thì nhiều khi chữa ba bệnh trong á, nhưng phải biết rõ là bệnh nào là chính, chứ đừng có uống vô cái thấy nó ba bệnh uống vô cái bệnh này lầm qua bệnh khác. Đọc aspirin nghe nó trị ba bệnh, bệnh đau nhức uống cũng lành hết á. Hễ là bệnh đau nhức nhớ trong người trị nhức mỏi mà, đau nhức mà. Ăn uống aspirin là nó hết á. Nghe đau dài dài, cái nghe nó vậy, đau dài dài, rất dài, uống vô một cái thì uống vô nguy hiểm. Thì thuốc nó vậy, đọc toa thuốc loạn quạng, uống vô nguy hiểm. Thành ra là phải thận trọng, nên là tu hành cần, nhất là thiền định, cần có minh sư. Còn niệm Phật thì thôi đơn giản, Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, thì cái này không cần thầy được. Nhưng mà với điều kiện là đừng có tưởng tượng quá, đừng có nghĩ rằng là ta sẽ chứng cái này, ta sẽ chứng kia. Niệm Phật cũng như ta cẩn Phật bên như vậy thôi, để có gì ông giúp đỡ thôi. Chứ cũng đừng nghĩ rằng là Phật hiện cái thiệt, ma hiện cái mà tưởng như Phật là nguy hiểm, nó dẫn đi lung tung ấy. Tại vì ma với Phật không biết ai cao ai thấp. Cái kinh nói rằng là Phật cao như xích thì ma cao như trượng. Phật cao một thước á, thì nó ma cao tới một trượng, tới 10 thước. Cái nó nguy hiểm vậy đó. Nhưng mà tu tập tiếp, ma cao nhất trượng thì Phật quá đau trượng. Cái lúc đó là ma nó tới một trượng 10 thước. Mình niệm riết mà hồi là cái Phật của mình nó vượt qua khỏi cái trượng luôn. Nhưng mà khi mà vượt qua quá trượng rồi là không còn chỗ bám nữa. Là tức là cái trạng thái là chân không hư không á, thì ma nó thua. Nó không có chỗ bám thì ma nó thua. Lúc đó thì mới được. Nhưng mà cái chỗ này còn lâu lắm. Thôi bữa nay nói tới một cuối giờ ơi, nói tới hơn nửa tiếng rồi. Thì cũng thấy nó dài chút, vì trong này tôi cũng nói đi nói lại là tôi sợ cái này này mình đọc và lung tung á, mà sách vở nói lung tung nhiều pháp môn á, rồi cái nào nói cái nhà hay cả, như to thuốc to nào hay mà uống vô lung tung cái là bệnh này uống ra bệnh kia, aspirin nó hay cái uống aspirin vô cái đau dài dài nằm nhiều khi lép thì dài phải chở đi nhà thương, xuất huyết dài dài lúc nào cũng hay nữa, cho nên tôi phải nói dài dài một chút. Cái này tu tập thì còn nó nhiều khi nào trong cái khó khăn gì trong cái chuyện cứ hỏi liền đi nha. Cái chuyện tu tập nó cần thiết đấy, phải hỏi. Mà cái nào tôi nói được thì tôi nói, mà cũng thận trọng trong cái chuyện lời nói của tôi rồi chứ nói mày hiểu, nói cái này mà làm cách khác thì không ai đâu, vì tùy theo áp dụng nữa. Không có lời nói nào mà chân lý, trong là kinh điển cũng vậy, cái chân lý nằm trong óc ta chứ không nằm bên ngoài, không nằm nơi chữ nghĩa, không nằm những điều ta nghe, mà nằm trong óc ta, và ta phải thực hành thực tập một thời gian sau nó thuần thiện rồi thì ta sẽ thấy chân lý là gì, bị thấy bằng con mắt của ta chứ không thấy bằng con mắt của người khác được. Thành ra tất cả những lời nghe không có lời nào là chân lý. Nhớ rằng Kim Cang Phật nói là ta không nói gì cả, những gì pháp mà ta nói cũng là không phải là pháp, pháp ta nói chưa phải là pháp. Thì Phật pháp, lời Phật nói mà chưa phải là pháp thì lời ai cũng là phương tiện thôi. Thành ra đừng có bám chặt vào chân lý, mà cứ bám sát cái đó mà chân lý, mà tin theo một cách gọi là tin, như vậy là tin mù quáng thì nguy hiểm. Nghĩa là mình tin không có hiệu quả rồi thôi, thì chả ảnh hưởng gì. Như uống thuốc placebo thì uống bao nhiêu cũng chả có bệnh. Nhưng mà thuốc hiệu nghiệm mà càng lớn như aspirin thì cũng tầm tạm thôi. Như uống tới chỗ mà thuốc mà gọi rằng là thuốc mà đặc trị, mà thuốc trị xuyễn trị lao rồi mà uống vô, mà uống như aspirin mà uống lục tùm lum ra thì nó nguy hiểm. Thì thôi giờ từ bữa này tới đây thì bắt đầu vô bài tiếp nhau. Ai có hài lòng có hỏi gì nữa không? Hai tôi nói tiếp. Rồi thì bây giờ là chúng ta là hay là cái đoạn Kim Cang hôm trước không? Đoạn này đang nói lời dở. cái phần này á, mình nói phần được mà đoạn được, nếu mà đoạn này thì chia làm nhiều chi tiết, mà còn phần này thì chia làm nhiều đoạn thì cách chia chúng ta thì bắt đầu từ cái chỗ nào hả? Là cái chỗ mà là để tôi dò làm một cái đã. là thọ trì và đọc tụng. Thì cái phần này có hơi dài, tức liên tục nhiều đoạn trong. Tiếp theo sau này thì mới kết thúc thành một cái gút được, tức là kết thúc thành một cái điểm mà tu tập được. Thì nhắc lại sơ sơ để theo dõi nha. Toàn bộ kinh Kim Cang, nhớ rằng đây không phải là cái chân lý trong này, không có cái sự thực nào cả. Muốn thấy sự thực thì phải theo kinh từ từ mà luyện, mà huấn luyện óc não. Ở đây là từng đoạn kinh như vậy là cho chúng ta tập một cái thái độ vận dụng óc não. Cũng như người học quá người đã học từ cái này qua tới cái kia, học từ cộng trừ nhân chia rồi bắt đầu 1 cộng 2 rồi tới A cộng B, rồi từ A cộng B rồi cộng rồi bắt đầu là đánh số rồi ký hiệu tùm lum tới lúc mà làm những cái toán siêu đẳng. Cái óc nó phải luôn huấn luyện theo từ từ chứ nhảy không được. Thì trong kinh văn vậy, quá trình huấn luyện tư duy trong đó. Nhưng mà mình không đạt được, không ai đạt được pháp môn Kim Cang là không đạt được thứ tự ban đầu khởi cái gì. Ví dụ như là phải hướng dẫn là từ khi bố thí, trong khi bố thí đó mình luyện tâm thế nào, cho tới mức mà đạt tới cái nhẫn thì nhẫn như thế nào, theo một thứ tự. Nhưng mà lần lần mình sẽ nói, lúc đầu tôi nói ý nghĩa chung chung cái đã, rồi sau hết thì có thể nói lại từ đầu rồi mình đặt cái thứ tự tu tập cho cụ thể. Còn đây là mình nói rằng nó từng đoạn, bất cứ đoạn nào cũng có thể tập được thế đó. Đoạn nó có thể bắt đầu, nó không phải với toán mà bắt đầu như vậy nguy hiểm, mới học cộng trừ nhân chia với xong mà nhảy vô lấy làm toán tích phân cuối cùng lấy là con số phức liền thì không bao giờ làm nổi đâu. Nhưng mà đây trong kinh Phật dạy lời giống như là mưa vậy đó. Mưa thì là cỏ thì hấp thụ theo cỏ, mà cái bồ đề đó cũng hấp thụ nước theo cái bồ đề, trừ khi nước lục thì cây cối chết hết, bồ đề cũng trong gốc luôn. Nhưng mà Phật thuyết pháp thì không thành nước lục, không thành mưa lũ được. Mưa vừa phải và rồi mưa vừa một trận như mưa Sài Gòn, mưa chừng một tiếng đồng hồ. Vừa đủ cho nước nó thoát. Thoát ra các sông ngòi nó chảy. Chứ không làm thành nước lũ, nước lục. Thành ra là ai hấp thụ được bất cứ từ đoạn nào cũng như nước vậy. Sông chảy bất cứ múc nào uống được. Không cần uống tại dòng sông, thằng uống tại nguồn. Uống đâu cũng được. Như cái biển cạn biết chỗ nào mặn chỗ nào lạc thì bất cứ chỗ nào múc bất cứ đâu, lấy một cái đầu ngọn cọt chấm xuống dưới mặt biển thì chấm lên đầu lưỡi cũng biết rằng mặn hay lạc. Thì Phật pháp cũng vậy, nhưng phải biết cách huấn luyện. Thì nhiều pháp môn thì Kim Cang cũng chỉ là một thôi nhé, tùy theo thích hợp. Mà chúng ta đang dạy Kim Cang thì nói theo cách thực tập Kim Cang. Thì cái thực tập phần này hôm trước đó, đây là thực tập cách nghe văn tư tu mà văn trước. Cho nên trong mới nói là thọ rồi trì đọc tụng, đấy là cái thứ tự, tức là ba cái tu hành. Trong cái đọc tụng như vậy á, tức là mình đạt cái sự thông suốt tu hành, có nghĩa đạt cái mức thông suốt. Mà thông suốt ban đầu thông suốt cái văn thôi, nhưng từ văn qua tư thì trong cái trật tự từ văn tư tu thêm một trật tự cho rõ ràng, thì cũng như học ngoài vậy đó. Ban đầu phải nghe thầy giảng, nghe giảng làm thế nào để cuối cùng cho biết được cái thầy giảng cái gì, rồi cũng áp dụng được cái lời giảng đó. Ít nhất là học sinh có thể làm bài thi được, làm bài tập giải đáp được, đưa ra một bài, đưa ra một bài toán, đưa ra một cái vấn đề, đưa ra một cái đề bài mình làm được. Nếu mà còn học giỏi sau khi ra trường thì áp dụng được cái đề bài này, thì đấy tôi gọi là cách tu hành cũng vậy. Từ điểm đây là văn tư, như đây gọi là văn huệ, tức là cái nhận thức phát sinh ra văn. Nhưng mà trong quá trình này á, đi từ cái từ một thọ trước nghe giảng trong lớp, trì là ghi nhớ, tức là cái người nghe giảng đó phải biết ghi, phải biết ghi chú. Học sinh ở ngoài đời, học sinh đến trung học thì không ghi không được, thì phải đọc cái mà chết, tức là đọc giáo khoa đó. Thì lúc nào cũng vậy đó, giảng dài xong nó tóm tắt ôn lại vài cái những cái điểm chính để căn cho cái những điểm đó mà học. Thì sách giáo khoa cũng vậy đó, sách giáo khoa giảng tùm lum nó xong hết có bài học tóm tắt, tại vì học sinh không tự làm tóm, chưa quen làm tóm tắt được. Thì khi lên đại học thì phải tự ghi lấy, thầy nói dài dài phải biết ghi lấy. Thì đây là trì, nhưng mà ghi cách nào phải biết cách ghi. Thí dụ thầy nói một dài biết đây là một đoạn thì ghi cái ý này một đoạn như thế nào, nếu không ghi được thì không nhớ được. Thì trong cách học kinh nghiệm cũng vậy, đọc một đoạn phải nắm vững cái ý đó Phật muốn nói cái gì. Trì là ghi nhớ, là nắm vững cái ý đó nói gì. Là thọ trì, cho tới lúc trì nó nghĩa là đọc tụng là thuộc lòng, gần như thuộc lòng. Đây không phải thuộc lòng theo kiểu như con nít học, nhưng mà từ đầu tới cuối mình có thể lặp lại được như điều thầy nói. Mình là cái này phải học sinh nhớ vậy mới đi thi được. Thì trong cái Phật cũng vậy, phải nếu mà cái quá trình như vậy phải nên là ba bước như vậy hả, thì phải có nỗ lực. Mà đây là huấn luyện óc não, mình đọc một đoạn kinh như vậy thọ xong rồi, thật ra muốn thọ muốn trì là phải có một cái quá trình, là đọc xong rồi gấp sách lại, phải ngồi suy nghĩ tự mình cái chân lý tự mình thôi, nếu không làm thì không bao giờ thành. Cái đoạn này nói cái gì theo ý mình, mình nói cái gì đó nè, rồi xong ghi nhớ hết cái đoạn. Thí dụ bữa nay tôi nói đọc kinh cũng vậy, đoạn kinh Kim Cang mà đọc 11 trang đi, từ cái trên đầu dòng tới cuối dòng, thì trong này mới đọc xong biết bao nhiêu đoạn, tức là bao nhiêu ý, xong rồi theo một thứ tự bắt đầu nói cái gì theo ý kinh nói, theo thứ tự chứ không nói tùm lum đâu, không phải nói gặp đâu nói đấy đâu, nói đây thì trả ra ngôn ngữ chả ai hiểu. Cho nên thành ra là mình nhớ xong một cái rồi thọ trì, rồi cuối cùng mình gấp lại mình biết cả đoạn là cái gì, đó là giai đoạn này. Đọc tụng như vậy là thông suốt á, thì tập tụng rồi mình nhớ hết rồi mới bắt đầu tập trung tư tưởng quan sát, tức là cứ ngồi gần như là học sinh mà lẩm nhẩm đọc cái thuộc á, đọc cái đầu tới cuối á, và đọc và thưởng thức. Thì cái này thì thí dụ cho cái chuyện học nhạc thì cũng có thể dễ hiểu nữa, nhưng người học nhạc vậy đó, cái người mà học nhạc mà tập cả bài mà tập từ đầu tới cuối bài khó lắm. Nhiều khi cả mấy năm trời chưa thuộc nhưng mà tập từng đoạn, ban đầu người dở tập từng khung nhạc, khung nhịp, trong khung nhịp bao nhiêu nốt làm đi là cho thuộc, nên nó phải cái thuộc sai cô đó, tức là cái thuộc một quay vòng đó. Rồi xong hết khúc này rồi qua khúc khác, rồi ráp hai khúc lại, rồi học cái tới cuối cùng ráp ra khúc nhạc lại, hết cả khúc nhạc rồi thuộc rồi bắt đầu tập đánh lại tự mình nghe. Chỉ từ mình nghe thôi, chỗ nào mà cảm giác rằng chưa được thì diễn tả lại, tức là bây giờ tập diễn tấu á, là tập như ăn sẽ là mạnh, nhẹ, lớn, nhỏ, chậm, nhanh, tập lấy, tập cho tới khi lão luyện rồi ấy, thì bắt đầu trình diễn. Thì trong quá trình như vậy á, là không cái thuộc bản nhạc, thì gọi là quá trình gọi là văn, sau văn là phải tư duy, thì trong quá trình như vậy á, là thật ra là mình chỉ ngồi mình suy nghĩ, mà không cần phân tích, chỉ ngồi gần như là đọc cho thuộc lòng vậy đó, cũng như người mà diễn tấu nhà chỉ đọc thuộc lòng đánh diễn lại nhưng mà chú ý nghe. Thì trong này vậy, là quá trình tư duy, sau đó thuộc lòng rồi tư duy thì bắt đầu mới tu, là tập trung, là không còn suy nghĩ gì nữa, là để đó chỉ có tập trung và tư tưởng. Thì trong khi mà tập trung như vậy là tự áp não nó tự làm, cũng như học nhạc vậy đó, tập suốt một đoạn rồi phải có thời gian nghỉ. Tại vì khi mình tập như vậy là cái tay chân không phải đơn giản là tay chân với áp não, thần kinh nó vận động, mà thần kinh cái tay mình nó khi chậm khi nhanh, ngón tay lúc chậm lúc nhanh, thần kinh nó đổi không kịp, nó tự nó thay đổi không kịp, thì nó phải có thời gian nghỉ để tự nó sắp đặt lấy. Thì học nhạc ai phải biết cách, mà thầy dạy nhạc bao giờ biết cách huấn luyện này là có thời gian nghỉ, chứ không thể là nghĩa là mình học suốt 4 tiếng đồng hồ mà không có thời gian nghỉ sau đó tùy theo, thì khó mà thành một cái nhạc sĩ đà tài lắm. Thì tại vì rằng là thần kinh nó không sắp đặt kịp, mà cứ dồn lại thì nó sắp đặt kịp. Cho nên trong cái học nhạc đó, giai đoạn nghỉ rất là cần thiết, tức là đánh xong không đờn nữa, nó rất cần thiết để người đã luyện. Thì trong tu tập cũng vậy, mà cái này nghỉ không phải là nghỉ bình thường, mà nghỉ ở đây trong tu thiền là nghỉ đã bằng trạng thái thiền, là nhập định, mình nhập không cần thấy sơ thiền, chỉ cần cận định là được, trạng thái cận định là được. Mà tốt nữa là trước khi thiền chúng ta tập trung tư tưởng, ngay là trước đó ta đọc đoạn kinh mình đã nghe, mình nhắm mắt mình cho nó diễn đi diễn lại trong óc đều đặn, rồi sau đó tập nhập vào cái trạng thái, vào đối tượng ở đó, cho tới lúc ngủ quên luôn, thì trong khi nằm ngủ cái trạng thái không chiêm bao thì óc não còn sắp đặt lại cái đoạn kinh này, rồi từ từ tưởng mình sẽ hiểu, và hiểu thì mình tự nhiên nó sẽ đối phó, để gặp hoàn cảnh đối phó cho mình được liền. Khi gặp người ta chửi mình thì xúc động một cái, thay vì là nó phản ứng là trả đũa, là vì khi trả đũa là vì khi mà nghe lời chửi là ý thức nó moi cái cũ lại, là lời này là gì, ý thức đây là lời chửi, thì ý thức nó đưa lên trung khu phán đoán, thì khu phán đoán nó rằng chửi tôi phải làm gì, nó chửi người ta phản thói quen rồi, nó học hành được chửi, nó chửi ta tao quánh lại, là bắt đầu ra lệnh, họ đưa lên cái tiền đình là cho ra lệnh, sản xuất ra những cái lệnh, trường lệnh của dây thần kinh đó, cho những cái action nó hoạt động nó truyền lệnh xuống tim, là tim nó đưa máu vào, nó bắt đầu hoạt động, nó quấn người ta. Nhưng mà khi mà mình thành thạo rồi á, thí dụ nó thấy là vô thường hay vô ngã, hay là vô ngã chưa thấy, nhưng thí dụ mơ hồ được thấy vô thường mơ hồ thôi, thì khởi lưu lần đầu thì có thể có máu cứ chạy rần liền. Nhưng mà tiếp theo đó thì cái ý tưởng về vô thường, cái ý tưởng này về hư huyễn, cái ý tưởng về chiêm bao đối với đời nó xuất hiện liền. Thì cái ý thức rơi ra cả chùm, nó trong cả chùm nó lựa. Thì bây giờ là nếu mà cái tác dụng nó mạnh á, thì nó có ở cái chuyện nói là chỉ là tiếng vo ve thôi, thì nó dằn xuống liền và nó dằn xuống mất liền. Phải tập trước chứ, bây giờ hỏi là tới đó rồi á, khi mà gặp người ta mà giận nó lên là tôi làm cái gì, không kịp đâu. Cũng như là người mà đi học võ vậy đó, nói rằng á là tới khi người ta quánh tôi đỡ thế nào hả? Trong thầy dạy đỡ như vậy đó, cái mình không học gì hết, để tới khi gặp người ta quánh cái bất nghĩ đó, khi mà người ta quánh á, thầy nói quánh như vậy là mình đỡ như vậy, mà nghĩ cho xong thì nó đấm mình cái lăn mình lăn cù, không có đỡ kịp. Thành ra là phải tu luyện tập. Còn những cái pháp môn mà người ta chỉ trong sách, nhiều sách chỉ rằng khi trường hợp như vậy á, giận hay là gì như vậy nên làm thế này, không bao giờ thành công. Vì 100 trường hợp nguyên nhân giận không bao giờ giống nhau, mà đó là cái nguyên nhân đã xảy ra rồi, người ta yêu tin nguyên nhân đó, ta nói phải nói theo nguyên nhân đó mà không bao giờ xảy ra nữa, mình áp dụng không được. Ngay cả cái người mà nói lúc đó họ bằng trí thông minh dạy cho mình, nhưng mà trường hợp sau có trường hợp khác khởi lên giận thì họ vẫn giận như thường, không khống chế nổi, trừ phi người ta có luyện tập. Cho đừng cái cảnh ra là đòi sự luyện tập, mà luyện tập cách nào cũng được, nhiều cách nào đúng như Kinh Kim Cang thấy hả, lượng tới mức mà thấy rằng không có ta, không có người, thì cái này là thành bậc thánh, thì thuần túy, thì nó phải luyện tập. Còn không mà luyện tập thì thấy đây là Phật, đây là pháp, đây là thánh, đây là thiện, chỉ cần ý tưởng như vậy thì ý thức nó có thể tự hoạt động lấy. Khi mà điều khởi lên nó biết cái nào bất thiện, mà nó ra lệnh là quánh người ta, thì rồi nghĩ nó chuẩn bị thì ý thức nó vẫn lôi ra, nó phân biệt ra cái đám thiện, thì nó đánh cái này là bất thiện, thì nó chặn lại cái thiện nữa, lên nó chặn lại liền, tự nó làm lấy. Cũng như người mà học nhạc và thuần túy vậy đó, đụng một cái là tự nhiên phản ứng liền, là tự mình tay chân nó tự mình nó một ý tưởng xuất hiện, cái đoạn gì ý tưởng xuất hiện cái là tay chân ở bên nó thò lên nó đánh nhạc liền, chứ không cần suy nghĩ phải đánh nốt này nốt kia. Chứ mà lên học nhạc mà cứ tập đánh nốt này, nên đánh mạnh đến nhà vườn nghĩ theo như vậy không bao giờ diễn tấu được. Cái người diễn tấu nhạc cũng vậy, diễn tấu may là lúc này gần nó tâm không thì mới diễn tấu hay được. Nhưng mức đại nhạc sĩ thì người ta mới đặt tới cái mức này. Một cách thiên bẩm tự nhiên, sinh ra tự nhiên vậy đó. Ta gọi là đam mê trong nhạc, nhưng mà trạng thái mà đam mê đó dẫn như trạng thái nhập thiền thì phải học trước. Thì cái chỗ quá trình này tu tập ba cái, nó đơn giản thôi là thọ, trì và đọc tụng. Thì mình tập cho anh theo một cái thứ tự kinh điển, ở ngoài mình nhớ là cái ngoài mình học thế nào mình nhớ, thì đây mình áp dụng như vậy. Nhưng mà trong kinh khác hơn chút, cả người học ở ngoài thì tương nhiên là mình biết khác chỗ nào thì mình cũng có thể biết được. Mình tập trung thì như vậy, cho nên chia sau đó mới là khi học như vậy, mình kinh nói thêm đó, thì người mà đọc tụng như vậy, thuần túy như vậy thì đó là được Phật biết đến, bằng trí có Phật, được Phật thấy, được Phật nhìn thấy, bằng cái thấy có Phật, có nghĩa rằng là đọc cái mức đó là tuy rằng là mình phàm phu chưa thánh giả gì hết á, nhưng mà được gần như là cái lực gia hộ, thiệt ra lực động tự tâm thôi, đó là có Phật trí, đạt được cái Phật trí tức là gần gũi đó, gần gũi Phật đó. Mình niệm đi thì không phải Phật lúc nào tự nhiên ở đâu đứng ở bên mình, nhưng mà cái chính tâm mình gần gũi, mà chính tâm gần gũi như vậy á, tức là trong cái tâm mình có cái ý tưởng Phật, mà trong ý tưởng Phật thì thế nghĩ tới Phật thì nó là từ bi trí tuệ đại giác thì tất cả đều cùng một lần. Cho nên như cái ý thức nó lôi cái trong cái mớ mà quá khứ đã từng có xảy ra, thì trong lúc hiện ảnh Phật, mà khi hiện ảnh Phật xuất hiện thì những cái hắc nó bị lắng át. Đây là đương nhiên là cái thiện nó đè bẹp cái ác, cái chuyện đó là chuyện tâm ly hầm cách tự nhiên, dùng cái thiện mà đè bẹp cái ác, tức là dùng cái từ bi cái trí tuệ của Phật mình chưa có nhưng mà hiểu thì tăng áp những cái khác, thì cái này để tu tập lần lần thì nó sẽ phát triển lần lần, Thì ban đầu thì là cái từ cái trí Phật, cái con mắt Phật, cái nhìn và cái biết của Phật chỉ là một cái lực nó ảnh hưởng, nhưng mà lần lần cái tâm mình đặt cái mức đó thì mình có thể thấy đời y như vậy luôn. Nhưng mà tất nhiên là phải lâu dài, tập lâu lâu dài thì cứ nhớ đi, không phải một sớm một chiều được. Chứ không nghe nói rằng là cứ là tập thiền thì hét một tiếng tự mình ngộ đạo. Cái đó nói với nhiều nghĩa, văn chương còn có mà triết học còn có, chứ không phải đơn giản. Cứ nhớ rằng Phật Thích Ca ngài tu thành đạo là tại có vô lượng cái hy sinh vô lượng, cái đời sống của mình thân mạng cho mình máu huyết để cho chúng sanh, ích lợi cho tất cả mọi người, cái tâm từ bi quảng đại mà đạt đến cuối cùng. Trong các vị thánh giả cũng vậy. Nhưng mà mình là mình tu tập đời này, còn đời sau đừng có nản chí, đừng nghe nó mà sợ, vì rằng là người tin Phật gọi tin tưởng vào luân hồi. Mình đời này còn đời sau, đời này làm chứ kịp đời sau nữa, chứ đừng có ráng mà nói rằng tôi phải làm cho xong, bằng mọi giá làm xong để tôi chết tôi nhắm mắt được. Đó là không tin đời sau đâu. Còn nếu mà tin đời sau, tôi chết đời này còn đời khác, miễn tôi giữ được cái thiện tâm thì không có gì thất vọng, không có gì thất bại thành công trong đời này. An tâm mình làm thành công thì tiếp, thất bại thì làm lại từ đầu, bắt từ đầu cũng không có làm lại. Đời này mà tất cả những cái gì đã làm không bao giờ mất. Từ khi mình hủy nó thì mới mất, chứ còn không bao giờ nó mất. Cũng ăn cắp được, trông như là cái bộ máy của mình, những gì dữ liệu mình nhập vào cái bộ nhớ của mình rồi, trừ khi xét đánh như bộ nhớ nó tan hoang, nó hư đi thì mới mất, còn ngoài ra không có mất, mình vẫn giữ đó. Thì cái vi tính nó giữ được thì cái mình vẫn giữ được, mà không những dĩ mình giữ mà từ cái máy này mình lưu qua dĩa thì mình đưa qua máy khác, thì đâu có xét đánh cái bộ máy này thì vẫn còn lưu trong đĩa đó. Thì cái ấp mình cũng vậy, nó tinh vi hơn máy tính, giờ nó lưu được, thành đừng có tưởng rằng nó mất hết. Mình làm rồi nó còn lưu trữ đó, mình lôi nó sử dụng có cái hết rồi, có không bao giờ hết. Tức là trong cái tập khí mình lưu truyền nó có cái sử dụng cho nó hết, một cái mình sử dụng không đời nào nó vẫn còn hoài đó. Để cái này cái bản chất của tâm lý chừng khơi khơi, chứ những người nào có nghiên cứu tâm lý học và hiểu, không phải là thấu đáo mà biết được cái hoạt động quan hệ của tâm lý và cái ký ức, cái hoài niệm, cái nói năng, những cái vận động tâm lý như thế nào, thì những điều này không phải những điều nói phiến vông. Thế chứ mình không cần học cái đó, mình học cái sơ thôi. Cũng như mình biết rằng là cái máy vi tính là hay là nó vi diệu, mình cứ gõ đúng nghĩa nó, là đúng chữ nó đúng đúng cái quy định của nó, thì chữ nghĩa hình ảnh nó gì, ông Tây, ông Tàu, ông Napoleon, Tần Thủy Hoàng, ông Lưu Bị, Quan Công gì hiện trên máy hết á. Như gõ tầm bậy thì nó qua lên. Còn cái chuyện chế máy hay không chế máy, chế như thế nào, sửa như thế nào thì có thợ, có kỹ sư người ta làm. Mình học tới mức mình là kỹ sư thì không cần thợ, tự mình làm lấy, tự mình sửa lấy, tự mình chế lấy. Tới mức nữa là mình cần bao nhiêu cái máy này là ông Tần Thủy Hoàng, mình đổ ông Tần Thủy Hoàng thành ra là cái ông... đổ ông Tần Thế Hoàng thì ông Lưu Bị, đổ ông Lưu Bị thành ra là nó là thành ra ông là ông xin ăn mày gì đó, hay là con trâu con khỉ gì đó, tự mình đổi được hết trên cái máy này. Thế giới cũng vậy, mình có thể sắp đặt lại, nhưng mà đạt tới mức đó thì gọi là thần thông quảng đại của Phật và Bồ Tát này. Thì kỹ sư họ làm cái máy tính được thì thế giới này mình có thể làm được, là cái vấn đề cái chuyện tâm lý không có gì không làm được. Thì cái học nhưng mà từ từ. Đây, bây giờ trong thì mình nói tiếp nha, đây là ba cái nói rõ này, tức là cái chỗ đó là Phật trí và Phật nhãn ha. Đó, thì thành tựu cái câu cuối cùng, cái đoạn hôm trước nói đó là người đó thành tựu như vậy là vô lượng vô biên công đức tụ, gọi là công đức ha. Tức là công đức đây là phước đức á, chứ không nói công đức là phước đức. Cùng nhầm lẫn, khi cần nó công đức khi cần nó phước đức, sợ nhầm lẫn. Thì nghĩa chính á, đây là phước đức. Thật ra trong biên phạn cũng hai công đức chữ phước đức, để gì cho sát khác thì nó khác nhau, thấy không? Người ta dịch ta thường thì chữ phước đức ta dùng chữ merit là nhiều xứng đáng đó, merit. Thì còn công đức người ta dịch là quality, phẩm chất quality, hai cái. Nhưng mà trong chữ Hán thì nhiều khi để cho hiểu một cách chung chung, ta dùng công đức với phước đức, nó lộn xộn với nhau. Thì chữ công đức mình đông hiểu này có chỗ dịch công đức, có chỗ dịch phước đức. Nhưng mà chừng chính là punya là phước đức, gọi là merit. Punya gọi là punya, tức là merit, tức là punya.
không phải tôi khoe tiếng Anh gì, nhưng mà tại vì đến bây giờ người ta hay đọc tiếng Anh nhiều, người ta từ điển nó dễ,
thành ra là cái tiếng Phạn ta ăn nó khó. Mà chữ Hán thì cũng với hàng nghĩa thì hai ba thứ tiếng, nhưng mình hiểu rõ hơn. Tiếng Việt á, thì học tiếng Việt ta thấy chữ Hán mà người chữ Hán nó khác. Ví dụ ta chữ Phước thì chữ Hán nó cũng có ngũ phước lâm môn. Ví dụ như phước là gì, sinh ra là nhiều con nhiều cháu nhiều tiền nhiều của, người ta gọi là phước. Thì trong Phật giáo nghĩa này có như phước còn xa hơn nữa. Ví dụ Tụng Nghĩa Long Can thì phước không chỉ chừng đó thôi, phước cao hơn nữa. Mà trong chữ phước trong chữ Hán không có nghĩa này. Mà qua mê đến tiếng Anh thì nó cũng có nghĩa, nhưng mà cũng mức nào chứ xa hơn tiếng phước kia một chút. Nhưng mà nó còn giới hạn, thành mình tổng hợp tất cả những cái này để hiểu cho rành rẽ. Thì bây giờ trong cái kinh này tụng như vậy gì, tức là bằng cái văn thọ trì đó, tức là gọi rằng là cái tu tập gọi là chữ tu hành bằng văn, văn thọ trì, thọ trì và đọc tụng, ba cái điểm tu hành. Mà đây tu hành theo điều của kinh Kim Cang, tức là nội dung kinh Kim Cang. Mình tu hành có nhiều thứ, mình niệm Phật, mình tụa tòa thiền đi, hay là niệm Phật đi, thì bắt đầu muốn niệm Phật mà tu hành thì phải nghe trước, hỏi thầy niệm sao cho nhớ. Thí dụ như Phật bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ít nhất mình Phật A Di Mô Nam thì không bao giờ thành niệm được hết á, thì niệm cái đầy đủ rồi sau đó mới trì. Thực ra phải hiểu nghĩa nữa, A Di Đà là gì, vô lượng thọ vô lượng quang là làm sao, Phật là từ bi hỷ xả làm sao, tới mức nào mà càng hiểu rồi sau đó về mới lẩm nhẩm thì cái tu hành càng tiến bộ. Còn hiểu mơ hồ thì không tiến bộ. Thì người niệm Quán Thêm Bồ Tát mà niệm lầm mà vẫn có hiệu quả, thì cái này là một cách tượng trưng thôi, chứ không phải là sự thực đâu. Mặc dù có chuyện kể, trong sách Tàu kể chuyện kể đó, ông bà đã niệm cái niệm Phật mà niệm lộn đi, mà có hào quang, mà sau đó có người nhắc lại ba niệm trật thì không có hào quang. Hào quang này là ảo giác thôi, không phải thật. Tại vì rằng niệm trật mà không hiểu cái ý nghĩa thì cái tâm mình không biết ông Phật là ai. Mà cứ niệm như vậy thì tâm nó lắng xuống thôi, thì có thể có một cái hiệu nghiệm như đó. Nhưng mà cái hình ảnh Phật không xuất hiện được thì không có cái hiệu quả bao nhiêu. Không biết Phật là ai mà niệm hoài mà nó có thần thông thì cái chuyện đó không có được. Cho nên sách kể nghe hay, nhưng phải biết cái giới hạn của nó. Chứ không phải nghe hay ta làm theo như vậy rồi cứ không bất kể đúng sai đâu. Mình niệm Phật mà không biết đây là ông Phật hay Bồ Tát hay là ma hay là quỷ, ma hiện lên thì không biết ma là hào quang đi, hào quang ma hay Phật không rõ. Thì mình cứ cho là Phật thì không được, phải biết cho rõ niệm Phật, không biết ông Phật là ai kia. Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì phải biết Quan Thế Âm Bồ Tát là cái vị nào, chứ không cần biết là Phật Quan Thế Âm Bồ Tát hay Quan Bồ Tát Thế Âm hay Quan Âm Thế Bồ Tát, hay bất cứ cái nào mình có thể niệm được, cứ biết ông Bồ Tát đó là được. Thì không được, nói chuyện bình dân sơ sơ để nghe đi, mới đầu khó quá nói gì người ta hãy hiểu ta học thì được. Nhưng tới lúc nào phải biết ông Bồ Tát này là ông nào, vị Bồ Tát là vị nào, thì niệm tới lúc đó vị đó xuất hiện. Mình thì tự nhiên tâm tâm nghĩ rằng là vị đó là Quan Thế Âm, thì tự nhiên tất cả những đức tính Quan Thế Âm xuất hiện liền, thì mình không lầm lẫn. Chứ còn mà nói rằng nghe cái sách vở nó cứ niệm như vậy sai đúng gì cũng được, cái đó thì sơ cơ thôi. Sơ cơ thì có thể cái hiệu quả, nhưng mà đi sai một chút thì có thể nguy hiểm, ma nó hiện lên mình có tưởng Phật là nguy hiểm. Chứ cái này trong sách vở nó cũng phải giới hạn, đọc qua thuốc phải coi chừng đó nha. Đọc qua thuốc thấy hay là cứ áp dụng, thấy là đọc qua thuốc hay nói là uống mặn đà la vô là trị được cái bệnh chuyển. Thì cái không biết cần người lớn hay con nít, uống như người lớn, con nít uống buông cái phải đi nhà thương. Cái như người lớn là vô thương, thuốc cho người lớn, thuốc cho con nít cần biết nghe nó hay là cái uống liền, tùy theo. Thì trong cái văn này cũng vậy, nó là đơn giản, nó phải có cái thì nên học thọ trì. Đây là pháp môn này, nó pháp môn thọ trì, pháp môn này thọ, pháp môn này và trì pháp môn này. Thì cái đoạn tất cả những cái đoạn trên chúng ta Kim Cang ta học đó, thì pháp môn này pháp môn gì, thì thực ra tới đây chúng ta chưa biết Kim Cang là gì đâu, chứ hiểu pháp môn là gì. Thì thành là bây giờ tất cả pháp môn này cứ nghĩ là Phật pháp, bọc từ một đoạn nó pháp môn này, thì mình cái đang niệm Phật thì chúng ta đang học pháp môn niệm Phật. Nhưng phải nghe, thì như vậy là phải nghe cho rõ, sau đó phải nhớ, nhớ xong rồi bắt đầu mới niệm, tu tập mới niệm.
Thì pháp môn nào vậy nó qua quá trình nó rõ ràng, đây gọi là quá trình văn huệ. Mà cái đa văn là cần thiết, trong Phật dạy phải có đa văn. Tất cả đi như người lên đường có tài sản, lên đường xa mà không có tài sản, tức là có cái tư trang tối thiểu thì không thể đi xa được. Nhất là vượt qua sa mạc mà không đầy đủ chuẩn bị, không được. Cũng như hồi xưa mấy người vượt biên thôi, muốn vượt biên thì chuẩn bị đủ dầu, rồi thức ăn, thức uống, tùy theo nó biết đi vài ngày, thức ăn cái thứ gì mang đi được. Chuẩn bị không đủ mà lỡ biển mà lênh đênh một cái là tán mạng, là làm mồi cho cá. Thành ra là phải chuẩn bị hành trang cho đầy đủ. Thì trong cái học của mình cũng vậy, phải chuẩn bị hành trang và tư lương cho đầy đủ. Thì cái tư lương này là gì? Tư lương này là phước trí, tức là văn huệ, học tập, chuẩn bị hành trang cho đầy đủ. Không chuẩn bị hành trang thì không được. Thì là cho nên kia mới nói cần tới cái thành tựu phước đức vô lượng. Thì, nhưng mà đây là công đức, đây là phước đức nha. Thì giờ mới gọi là tu văn, nhắc lại một chút. Tức là muốn đi xa thì phải có đầy đủ hành trang. Hành trang gọi là thánh tài, trong kinh gọi là thánh tài. Thánh tài thì nếu mà dùng tại chỗ thì tài sản như ở nhà, mà còn đi xa thì gọi là tư lương. Tức là hành trang đó. Ở nhà thì gọi rằng là cái gì đó nhu yếu tại nhà, vật dụng cần thiết, cơm áo, nhà cửa. Còn đi xa tư lương thì cũng tất cả cơm áo gạo tiền này dùng là một thứ. Đi xa thì dùng credit hay là dùng phiếu, dùng tín phiếu, dùng cái gì đó mang đi theo, hay là vàng bạc mang đi theo. Đi sa mạc thì vàng bạc ở dưới giữa sa mạc không có, không mua được. Đấy, đi vượt biên giới biển không được thì phải đem theo thứ gì. Thì cái tài sản này bây giờ đã biến thành cái tư trang, hành trang. Thì chuyển thành hành trang. Đây người ta lên đường. Người ta lên đường thì hàng ngày phải góp tài sản. Góp tài sản để biến những tài sản thành hàng, mình làm ra tiền ra bạc. Thì có trâu, có bò, có nhà, có cửa. Bây giờ muốn đi xa, muốn trốn, muốn vượt biên, muốn đi đâu đó thì bán nhà bán cửa đi, rồi chuyển những cái này thành cái thứ gì, chuyển thứ gì này thành dầu hôi, dầu xăng, chuyển những thứ này thành cơm, thành thuốc, thành cái gì đó để mà đi ra biển, đi qua sa mạc. Thì tức là trong cái tu tập mình đó, mình nghe xong rồi mình chuyển, tức là hệ có mục đích mình tự nhiên nó chuyển thành. Ta nghe để làm gì? Nếu mà nghe để mà đi nói dốc, đi tán phét hay biết rằng ta đây là thông bát, thì cái nghe nó chuyển thành một thứ khác, cũng ít lợi, nhưng mà thông bát sau đó danh lợi, có thể đạt cái danh vọng, viết sách, viết vở, nổi tiếng thiên hạ ta tụng, biến thành bestseller, bán được tiền nhiều, bạc nhiều, danh vọng đi đâu, báo chí đăng rồng rầm, nó khoái chí. Thế còn mình chuyển cái tư trang, ta nhìn nghe thành cái tu tập thì nó tự chuyển lấy, nó hướng dẫn đời sống của mình. Mình nghe và mình chuyển, có mục đích thì tự nó chuyển lấy, ý thức nó tự nó chuyển lấy, nó chuyển hướng. Nghe là chuyển như vậy, trong hiện tại ý thức mới chuyển, trong hiện tại mình nhập định đó, tức là mình tập trung tư tưởng một ngày bỏ ra chừng 15 phút, là tập trung tư tưởng. Trước khi 15 phút thì mình, nếu mình tu tập pháp môn nào đó, mình niệm qua, ngay cả niệm Phật cũng vậy đó, mình niệm Phật, niệm lần chuỗi một thời gian sau đó thì hết lần chuỗi rồi, cũng phải có một thời gian, 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, thở vô thật ra chú bình lặng. Bình lặng ít nhất là đánh cái tiếng chuông, nghe tiếng chuông cho nó lắng xuống, rồi nghe lắng, nghe tiếng hồn, nghe hoài. Chừng 5 phút, tức là chuông chừng 1 phút là nó hết thôi. Mình tập trung tới 5 phút, thì tất cả những cái tiếng niệm Phật thâm nhập vào trong mình. Thì hình ảnh Đức Phật, từ bi đại từ, đại bi đại trí, đại huệ, thì tất cả cái vị tha, thì những cái gì cao cả vĩ đại, từ từ thấm vào trong cái tâm của mình, rồi mình gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tâm nó được hướng dẫn. Thì cái này là trong cái chuyện thí nghiệm, người ta nói rằng khi học xong mình nghỉ, thời gian mình ngủ đổ, tâm khi ập não tự sắp đặt như thế nào, học sinh học bài không thuộc, học bài mệt quá nằm ngủ, tự nhiên nó nhớ lại như thế nào, nhớ vậy. Thì trong này có nhiều, trong này là lucid dream, trong chiêm bao người ta giải quyết được nhiều chuyện. Thì mình đây là cần như gốc chân này văn, và thọ trì độc tụng là như vậy đó. Sau thọ trì độc tụng phải tư duy, sau đó là tu tập. Thời gian tu tập đó, thời gian là lắng tâm xuống đó, không nghĩ gì nữa đó, là mấy giai đoạn nhớ đó. Tức là thọ trì độc tụng rồi tới tu hành. tức là thông suốt rồi mới tu hành. À, thì trong cái tu hành này là nó đi từng bước, thông suốt là tư duy đó, thì tư duy là bỏ qua tu hành. À, thì cái đoạn kinh rất là ngắn nhưng mà hiểu rõ từng chữ, từng giai đoạn là tu tập. Thì trong khi như vậy rồi thì mình đạt được, thì tự nhiên gọi là cái Phật trí và Phật nhãn thâm nhập, mình huấn luyện cái tâm mình theo hướng Phật trí và Phật nhãn thì gọi là được Phật biết, được Phật thấy đó. À, thì cũng như con ong vậy đó, con ong mà nó bay rù rù cái tự nhiên có cái ánh sáng ở đâu lọt tới cái nó mắt được ánh sáng, nó biết là đó hoa thì nó hướng theo ánh sáng nó đi. Thì đây cũng vậy đó, cái Phật trí Phật nhãn bắt đầu rồi, tới chúng ta hướng theo cái Phật trí Phật nhãn này mình đi, chứ cũng không đi tìm hoa. Cho tới lúc thấy đó hoa là thấy được cái bồ đề, cái giác ngộ, thì mình bám vào đó là không bao giờ thối chuyển, không bao giờ rút lui nữa, là đó là đạt tới cái mức tu tập tiếp. À, thì đó là giai đoạn như vậy là huấn luyện cái gì, thành tựu vô lượng phất tụ. Thì giai đoạn như vậy là chuẩn bị hành trang để lên đường, cũng như con ong vậy đó, bay như thế nào để cho đón được ánh sáng, phải chuẩn bị đường bay đó, cho đón được ánh sáng. Thì là đây cũng vậy, chúng ta chuẩn bị những cái văn tu trì như vậy, chuẩn bị như vậy là toàn bộ hành trang. Hành trang đây là phước, tức là công đức đó. Công đức tụ, tụ đây là khối, một khối lượng, một khối lượng công đức. Mà khối lượng do văn tu trì này là vô lượng vô biên. Thì đây mới nói tới ý nghĩa và là phước đức này. Trong khi tu tập nó phải chuẩn bị hai cái là phước và trí. À, giai đoạn cần thiết là phước và trí. Tức là đầu tiên phải chuẩn bị phước. Phước là gì? Là điều kiện sinh hoạt hàng ngày. Thí dụ ăn đầy đủ, không có thiếu, không có đói, mặc đầy đủ. Những cái này cần thiết. Người tu hành dù có giỏi cách mấy đi nữa mà đói quá không ngồi thiền được, thiếu ăn thiếu uống ngồi thiền được, là yếu quá già cả mà không già cả đi lòm khòm cũng ngồi thiền là cũng tập trung tư tưởng được. Thành ra là cái đây là cái thứ nhất này, là nhưng mà thiếu lạnh quá nóng quá cũng không có ngồi được. Ở cái chỗ mà cái nóng lên 19-20 độ, là 29-30 độ hay 39-40 độ mà mình không có điều kiện mà ngồi. Ví dụ có khoảng không gian trống, không có chỗ nào có gió mát mà ngồi, không có ngồi được, tức là thiếu phước. À, thì muốn chuẩn bị phước, phao động như thế nào? À, thì nói thì có thể người ta cho là mê tín, thì mình cũng chả biết đâu mê tín hay là chánh tín. À, thì vẫn phải tu tập trong cái chuyện như bố thí, tất cả những cái này, tức đường thường là chuyện bố thí là quan trọng nhất để trong cái chuyện này. Có những cái là bố thí mình không ngờ được. Thực ra bố thí vật chất, cái cơ thể nó quan trọng. Bố thí đây là cái chuyện phân phối tài sản. Thì mình tập từ từ, tức là đem của mình mà cho người khác, trong một cái xã, cái làng như vậy đó. Ban đầu thì nghèo đó, mà nghèo đó thính trọng có mất an ninh thôi. Nếu mình biết cách bố thí mình làm được, thì cái xã đó một lúc nào đó sẽ ổn định và có trật tự trở lại. Thì có cái trật thì lúc đó mình tu rất dễ. Mình ngồi thiền không có ai la, không có ai chửi bới gì hết á. Vui vẻ đi ra đường gặp giao chặt, chào thầy chào bác rồi vui vẻ, rồi vui vẻ trong lòng hoài, không có hận gì ai hết á, thì tu hành rất dễ. Thì đây là gì? Kết quả của bố thí mà mình không bao giờ mình ngờ kết quả ngay trong hiện tại. Nhưng mình không làm nổi là mình yếu quá, mình làm rồi mình không phải là người có đủ khả năng, đủ tài chánh để mà làm. Nhưng mà mình người cái trình độ chỉ cần bằng một người giỏi mà ngũ xã thôi, một xã trưởng mà xã trưởng đúng nghĩa đó, trong một làng á thì mình có thể làm được, làm cho cái xã này được. Ví dụ như nhiều cái chính quyền dân, nhiều cái chính quyền dân chủ, chỉ cần đại biểu, ông đại biểu trong cái xã đó là người tài năng thì ông có thể vận động quốc hội, vận động đấy kia làm những cái xã đó có ngân sách. Cầu không có cầu thì làm được cầu, không có nhà làm, người không có nhà thì giúp, nghèo quá có nhà ở thì làm nhà ở cho người ta thiếu. Thì chỉ cần muốn đại biểu đó mà giỏi giang thì cái xã nó có thể tiến bộ, và cả chính quyền trong nó phải nghe theo cái lời đó. Tiền không có thì dân nó rút quyền thì sao? Thì đây cũng vậy, mình đủ năng lực có thể làm được, không khó. Nhưng mà cái điều kiện đất nhân tùy theo nhiều điều kiện. Thì đâm ra cái nói sơ của cái chuyện bố thí mà mình tưởng ra là mê tín, nó cũng cụ thể trong mình đó. Nhưng mà trong kinh Phật nữa là cái phước đề này còn đề sau. Bây giờ chúng ta bố thí làm cho một cái đất nước nó an lạc chung chung, mình cho người này thực sự nó ảnh hưởng tới người khác, mình làm cho người hàng xóm giàu, người hàng xóm mình á đủ ăn đủ mặc, giàu thì họ ăn ở dư thì họ có thể là đi mua sắm. Thì cái người bán thì họ dư tiền thì chiều chiều họ có thể là mua cà rem, mua bánh tráng mà ăn. Thì cái người bánh tráng thì được thêm một chục bánh tráng thì họ vẫn có tiền thêm mà tăng thu nhập, cái ảnh hưởng dây chuyền. Đây là trong cái quy luật kinh tế có thể làm được. À, thì đây là gọi là mình tạo cái hoàn cảnh môi trường cho mình thì bố thí đó.
Nhưng mà đầu tiên là chỉ bố thí này là phước nhân gian thôi. Nhưng mình tích lũy được thì nó tạo thành một cái xã hội ổn định. Có nghĩa là mình có thể tái sanh một cái nơi nào đó, mình có thể thuận tiện cho mình tu tập. Thì cái phần này, cái ý nghĩa hơi mơ hồ chút. Thì chúng ta là không thể nói liền được quyền liên hệ cái vấn đề luân hồi nghiệp báo, quy luật của nó. Và đây chúng ta không giảng về nghiệp báo luân hồi, chúng không nói thì vì nó cần thì hiểu thêm, còn hiểu sẽ khơi. Mình tin tưởng thì cứ hiểu rằng đây là chuyện đã xảy ra rồi, có thể tin được là những điều ta làm, đời sau ta có thể hưởng, và chết chúng ta còn tái sanh nữa. Có thể là nếu mình đầy đủ thì tái sanh là người trong đời sau, gặp thuận cảnh thuận tiện, đủ ăn, đủ mặc. Nếu khá này thì dư giả, như tất cả chúng ta ngồi đây thực sự là phải có điều kiện phước đức, ngồi đây ít nhất đủ tiền mua cái vi tính mà nghe. Chứ còn nhiều người họ không bao giờ có đủ tiền mua cái vi tính, đủ tiền mua một ổ bánh mì ăn hàng ngày đã là may lắm rồi. Hú ngồi là nói về vi tính, thành ra là có, nhưng mà với điều kiện này chúng ta huấn luyện thêm. Chứ không phải là có nhiều người có vi tính là mua vi tính để mà coi lung tung trắng, rồi cuối cùng sinh ra là tụy lạc. Có những cái chuyện hòn hẹn hò, rồi những cái chuyện là tai quái ở trên vi tính. Những sinh ra nhiều cái bất thiện khác thì mình phá hoại cái đó, cũng những là phá phước đức mà phá hoại cả một cái xã hội, mình sống trụy lạc. Tái sinh nào chúng ta cũng gặp cái xã hội trụy lạc, chúng ta trụy lạc theo thôi. Mình làm sao mình tốt đẹp thì sao ta vẫn hưởng theo cái xã tái sinh trở lại, thì ít nhất là con cháu người ta đời này không tái sinh, vì con cháu thì nó vẫn tốt đẹp, đời sau nó vẫn tốt đẹp ra. Còn ta bất kể bằng tiền bạc mình hưởng thụ những cái mình muốn, thì xã hội nó xuống dốc, đạo đức xuống dốc, thì con mình cháu mình nó cũng theo đó, nó xuống đạo đức thoái hóa. Rồi mà ta sinh lại thì theo chúng ta làm cái đám con nít đó lớn lên cũng bị thoái hóa theo. Thì tất cả phước đức của mình dồn trong cái sự thoái hóa, nó hưởng vật chất giàu sang để mà thoái hóa, làm sinh ra làm con nhà giàu để mà bê tha, để mà lêu lỏng, thì nó thoái hóa. Trên phước đức nó có thật nhưng mà phải biết chuyển hướng của nó. Nó thì trong giai đoạn phước đức, từ cái bố thí thì phước đức, phước đầu tiên là có đó, nó chọn đủ ăn đủ mặc, dư giả cái phương tiện, cung cấp phương tiện vật chất mình tới tối đa, cho tới vật chất tới cả một tỷ phú. Đó là phước, nó tùy theo chỉ là phước mà thôi. Phước đó là phước vật chất, nó gọi rằng là nó tạo hai cái, gọi là phú dị thục và thọ dị thục. Chuyện hai cái, phú dị thục là gì? Là sự sung túc sung mãn. Thọ dị thục là gì? Sức khỏe và tuổi thọ, bệnh hoạn tai mắt mà lành lẽ, không bệnh hoạn gì nhiều. Hai cái, và sống cho tới trọn đời của mình không bị chết đau gan đau ung thư, mà chết một cách bất tử bất thường, đầy đủ. Cái này cũng là loại thọ dị thục, là hai cái. Phước nó chia làm cả hai đoạn đó, phước thì có thọ dị thục và nó là phú dị thục, là sung mãn hai cái, và hai kết quả. Nhưng cái phước đầu như vậy, mình hành như vậy thì cái hành vi như vậy nó gọi rằng là cũng gọi là phước, nhưng mà nó chung chung nó là thuận phước phần. Thuận phước hành vi bố thí tu tập, cái là giai đoạn đầu tiên. Thuận phước phần, thuận phần tức là tạo cái phước. Mà tạo phước này là nó chỉ có một kết quả. Nó gọi có một kết quả là thắng sinh đạo. Thắng sinh, nó tạo kết quả gọi là thắng sinh đạo. Thắng là tối, thắng là thù, thắng là đặc biệt, sinh là tái sinh. Thuận phước phần tạo thắng sinh đạo, có nghĩa đời này đời sau tạo điều kiện như ta có đời sống tốt đẹp hơn, tốt đẹp hơn đời này, gọi là thắng sinh đạo. Đó là cái phước, gọi là thuận phước phần, nó dẫn tới đó. Thì nhiều lắm là đời sau chúng ta làm ông trời, xin làm ông trời, đi du diễu, đi qua đi lại, không đói, không khát, không lạnh, không nóng gì, mà muốn đi đâu thì đi, đi giống như là máy bay gì đó, có tiền đi phút trước sau đến bay đi liền, còn đây khỏi cần máy bay, bước một cái là có mây tới nó đỡ chân đi liền. Cứ tưởng tượng như vậy đi, nghĩa là phước mất tới mức đó, gọi là thắng sinh đạo. Nhưng mà hết phước thì cũng rơi thôi, cái ông nhà giàu, ông, thứ nhất là tiền của tiêu lung tung thì cũng hết thôi. Mà rồi hai cái thọ mạng, tới lúc nào nó cũng phải tiêu tán thôi, rồi cũng khi mà thọ hết phước hết, thì qua đời sau chả biết làm con gì. Cái thân thì tra cho bụi, tiền bạc thì trả, mình chả biết để cho ai. Xung công nhà nước hay cho con cái nó phá tán, hay là cho cho cái gì đó chả biết. Thì cái này là thuận phước phật.
Nhưng mà trong khi thực sự trong khi bố thí như vậy, mình thuận phần, nếu người có tâm tí, có cái có huấn luyện, có suy tư, tất là mình vẫn cái đa văn phát học, tức là văn tư tu, trong khi bố thí vẫn học, tức là vẫn có văn, tức là thọ trì đọc tụng, thọ trì và đọc tụng những đoạn kinh sách này vừa học và suy nghĩ. Trong khi suy nghĩ như vậy á, thì là những cái phước mình tạo ra này, tâm ý ban đầu phước nó có, bởi làm một cái điều như vậy á, thì những cái hành vi đó nó vẫn dồn lại, tức là ta đã làm gì nó đã thành một cái kho trữ trong ký ức á. Nếu cái kho này á, mà ý thức nó thêm vào những khác, tức là thêm một cái vật chất liệu nó trộn với những thứ khác trong cái ký ức của mình, ví dụ trộn với những cái lời kinh dạy, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh A Hàm, kinh Nikaya, nó trộn những thứ này vào, giống như là vật thực mà mình cất á, thì bắt đầu mình trộn cái thứ gì để sao ăn lại nó ngon, trộn thứ gì để sao ăn nó thành độc, trộn cái thứ ăn cũng no nhưng mà thành độc, ăn ngon nhưng mà thành độc, còn những cái gì ăn vừa no vừa ngon vừa bổ vừa sống dai thì là cách trộn của mình, là ý thức nó trộn, tức là phải đưa vào cái gì cho nó trộn lấy, thì đấy mình đưa vào trong cái kho chứa của mình, những cái là từ bi hỷ xả, những cái vô thường vô ngã đưa vào thôi, chứ mình chưa luyện tập được thì trộn ý thức. Thì như vậy là từ từ thuận phước phần sau bị thay vào, đưa vào cái thắng sinh đạo, đưa vào gọi là tăng thắng tăng thượng, tăng thắng đạo, là gọi là tăng kia gọi là tăng thượng sinh đạo và thắng sinh đạo. Cái này là cái gì đó, là tới cái giai đoạn thứ hai là tăng thắng đạo, là cái con đường cao, là vượt ra ngoài khỏi cái phước này mà hướng tới một cái phước khác, thì lúc này gọi là, thì nói chữ ra là thuận giải thoát phần. Thì bố thí, thực ra bố thí ban đầu mình ý thức được, càng ngày càng bố thí thì mình nghĩ tới cái chuyện là hưởng thụ đời này đời sau, nhưng mà trong cái này mình tích lũy thời gian sao biết rằng đời sau rồi cũng hết và đời nữa cũng hết, vậy thì phải có một con đường giải thoát cao hơn nữa thì mới nghĩ tới con đường giải thoát. Và đây là trong cái tu tập tự huấn luyện từ từ, giờ nói là một cách cụ thể như thế này. Ban đầu là mình bố thí, giờ ngày mình cho, mình biết rằng là phước đức có, đời sau mình sẽ được giàu. Nghĩ tới lúc đó mình nói rằng cái cách mà dùng như thế này, sau ta có thể làm tới cái ông to cái bụng đuôi ếch vậy đó, hay là cũng tổng thống Tây, tổng thống Tàu vậy đó, tổng thống vậy đó. Nhưng mà rồi mình thấy rằng vậy thì đời sau nó không phải hết. Hết thì vậy là đời sau ta phải tích lũy nữa. Nhưng mà hết như vậy cũng chưa chắc. Vậy đời sau nó làm tới cái ông tổng thống mà chứ rồi cũng có thể chết bất tử, đi máy bay nó rớt với cả vợ chồng chết hết, đi ra vinh vang, cái đi về thì đưa cái hòm, đưa cái xác về nằm trôi, không ai biết hết, là lúc đi ra thì ai không ai xúc phạm, mà lúc về nói vậy chứ rồi cũng người ta tới quánh đập phải, nghĩa là người ta tạt nước dơ lên người cũng chả biết, nó chả có gì. Thành ra là vậy thì mình càng bố thí mà tích lũy phước, nhưng mà càng học thì mới có được, thì nó sẽ giác ngộ cho mình là cái phước này nó hữu hạn. Và đời này đời sau đời liên tục cứ theo cái luẩn quẩn như vậy, không bao giờ đi tới nơi tới chỗ được, nghĩa là luẩn quẩn, dù có làm ông vua nữa thì nó vẫn có lúc đó là phải ăn quá thì phải đau dạ dày, làm tới tổng thống như cái ông Reagan thì cũng nhiều khi cũng bị bệnh mất trí. Thì là cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó, có vật chất của nó, thì để ta giác ngộ từ từ, vậy thì phải có một con đường hơn là con đường này nữa, thì trong khi mình học kinh điển chân lý nó trộn với cái phước thì nó hướng cái phước này tới một cái hướng khác là giải thoát, tự nó hướng lấy, trong sự giác ngộ tự nó hướng lấy, mình khỏi cần phải chuẩn bị. Nhưng mà thực ra trong lúc tu tập như quan sát, vừa bố thí vừa quan sát và hiểu cái mục đích thì rồi nó chuẩn là thuận giải thoát phần. Thuận giải thoát là gì? Nó đưa mình tới sự giác ngộ, một trong ba quả giác ngộ bồ đề đó, một trong quả bồ đề, một là thanh văn tức là chứng quả là hán, hoặc là nếu không có gặp thời Phật, không gặp chứng quả là hán thì mình có thể là đạt quả bích chi Phật, tức là cái ông Phật cô đơn. Rồi sau mình nếu cao nữa, mình thực hành nữa thì có thể đạt cái Phật chánh giác, tức là Phật Thế Tôn á, mình có thể đạt cái ba cái quả bồ đề, mình thiếu được cái mục đích, nó hướng tới đó, hướng tới thôi chứ không thể đạt tới.
thì bao nhiêu phước đức dồn, thì bây giờ cái phước đức này là dồn lại cho mình, thì phước đức nó chuyển thành trí, từ cái thần giải pháp này, từ nó, tức là bằng sự hiểu biết. Cũng như người mà giàu, ban đầu thì là cực khổ, chỉ làm ăn thôi, tới giàu, giàu mà chữ giá trả biết bao nhiêu, nhưng trong khi giàu như vậy, hoặc tự mình, hoặc con cái có tiền của, dùng cái tiền của này để thuê thầy dạy học cho con cái là tự mình học lấy, thì trong cái giàu sang như vậy nó tạo thành trí tuệ, tức là giàu thì cũng kiểu như mà nó trưởng gia học làm sang á, mà nó trưởng gia học làm sao mà không học, thì nó quê mùa, thì bây giờ bắt đầu phải học. Thì đó một cách tự nhiên, cái người giàu tới mức nào mà biết tăng cái giá trị của mình bằng biết cái giới hạn của đồng tiền. Giàu tới đó rồi mà tiền, mà trí thức không có, trí tuệ không có, mình ra đi, đi giữa, mình có tiền của xã hội đó, có vị trí xã hội, ngồi với đám mà trí thức này là họ nói nhiều cái mình không biết, mà nói vô thì quê mùa quá, ý thức được. Chứ còn nhiều người mà thì mình thấy quê mùa, có người mà ý đồng tiền á, rồi vô trong cái đám đông tụ họp ăn nói lung tung, người ta khinh nó, mình không biết. Nhưng người có nhận thức biết rằng mình bị ta coi thường, thì phải tăng thêm phần kiến thức là thuê thầy về đi học, thì bắt đầu chỉ học chữ đọc cho được. Nhưng mà đừng là dư tiền, ta gọi là dư tiền bạc là rửng mỡ, thì là ta bậy, tiếng nói như những người biết dùng đồng tiền mình. Tăng học hành cái gì ấy? Học đủ thứ này, học từ cái chuyện mà học để có chữ nghĩa, đọc báo, đọc sách, nói chuyện ra đám đông tụ hội, ít nhất nghe người ta nói gì phải hiểu, ta biết cái gì, nghe ta nghe băng nhạc ta khen mình cũng biết khen cho đúng, chứ không biết khen tới cái chỗ mà cái băng nhạc chứ chưa gì mình là, người ta cũng hay có chuyện mà nó cái chê đó, đi nghe nhạc đấy lúc chưa thấy gì cái tự nhiên vỗ tay rầm rầm rầm, người ta nổi sùng lên, ta đang nghe nhạc mình tưởng là chỗ này là hay là dứt, mình vỗ tay lên, thì cái người đó giàu cách mấy cũng định khinh thường, thì mình thấy mình quê, bắt đầu học, học nghe nhạc, thuê thầy về học, ta gọi là giàu sinh chấn. Nhưng mà những cái phước này là phải phước đến cái trí tuệ, trong cái thuận phước hằng tự nhiên, giải thoát phần thì giải thoát cũng như vậy, hướng tới một cách tự nhiên, nó gọi là thuận quyết tật thân. Quyết tật tức là thông suốt, này là quyết, này là quyết là lựa chọn đó. Nhưng đây mình thì cũng có nghĩa là thông đạt, thông suốt. Thì trong cái học như vậy là gọi là cái tu tập bây giờ phước đức, cái văn tư tu của mình á, nó trộn được với cái phước mà bố thí của mình, những cái hợp lại thì bây giờ nó quyết định. Cũng như người mà giàu thì bây giờ quyết định á, bắt đầu lựa chọn cái giá trị của mình, thì đây là hưởng cái trí tuệ. Thì phần thứ hai chúng ta đang nói tới đây là cái chỗ Phật đang dạy ra trí tuệ đó, bằng văn tư tu huấn luyện thế nào. Trên kia là bố thí, từ bố thí đạt tới cái mức nhẫn, tức là tham nhẫn nhẫn chịu, rồi tới đạt tới cái mức thì tới đây bắt đầu qua, thì mình chia ba đoạn chính, bắt đầu tập bố thí, thì bố thí sau tới cái mức mà mình có thể là có thể chịu đựng được, gọi là nhẫn á, nhẫn nại á, nhẫn nhục á, tham nhẫn á, như cái đoạn nhẫn vừa qua mà chúng ta giảng đó, cái đó mà tập với là văn tư, tùy theo cái văn học Pháp Hoa là học Bát Nhã thì tùy theo mình. Nhiều pháp môn học, nhưng mà phải học, phải nghe, nghe tức là nghe là thọ đó, nghe xong rồi phải trì, trì rồi phải đọc tụng cho thuộc lòng, tức là nhớ lại, không quên cái gì hết á, rồi thông suốt, tức là quan sát tư duy được từ đầu tới cuối, rồi là tu tập là phát triển nó lên, thì đấy là từ từ nó chuyển thành ra là thuận quyết trạch phần. Mà thuyền quyết thành phần, đây là một con đường bắt đầu hướng đến rồi, đó là hướng đến giải thoát và niết bàn. In chắc vào trong đó rồi, in chắc vào con đường của mình rồi. Thì giống như gọi rằng là bây giờ cái người muốn đi xa nha, thì đầu tiên phải chuẩn bị cái đó, là phải có tiền, tại vì muốn mua bán đồ, phải cần có bán đồ này, phải cần có xe cộ này, lương thực này, tất cả chuẩn bị hết rồi. Thì xong rồi muốn đi xa, thì đương nhiên là, mình nói theo bây giờ thì phải lật bản đồ ra mà xem, không lật bản đồ thì phải đi hỏi cho người ta biết con đường đi, trên đường có cái gì, gặp cái gì. Đây là gọi là chuẩn bị kiến thức. Muốn đi thì chuẩn bị xong rồi, đầy đủ hết, biết cả đầy đủ rồi, chúng ta biết, chưa thấy đâu, biết rằng muốn đi tới đó, trong óc nó xuất hiện này, muốn đi qua sa mạc là nghĩa là bài cát mênh mông, muốn biết sa mạc thì có cách nào để đoán, đây là đi hướng đông hay hướng tây, thì muốn vậy thì biết phải nhìn lên ngôi sao trời, sao này là cái sa mạc này ở cái chỗ nào. Ở trên kia là thân duyên thì sao nằm đâu, sao gì nằm đâu, thân hai sao nó, cái chòm sao nằm ở đâu, đâu là đông tây nam bắc mình nhìn được, hay là coi là chui sao bắt đầu đã ba năm dài nhìn lên chòm sao bắt đầu, cái mùa này là cái cảng nó quay về đâu, mùa kia nó cắn quay về đâu để mà nhìn. Vậy là bắt đầu phải có kiến thức mà đi qua sa mạc không sợ lạc đường và có thể hy vọng đạt tới nơi tới chốn. Thì trong cái tu tập của mình phải tự nhiên lúc đó hả, là tự nhiên là mình là bắt đầu là thuận quyết trạch phần nè, ta thuận phước phần nè, tạo đủ phước đức cho đời sống vật chất này, từ đời sống vật chất đó bắt đầu hướng tới mục đích để làm mục đích tới cầu trí tuệ đó, sau đó học tập trí tuệ đầy đủ thì quyết định văn tự tu. Thì cái quyết định như vậy á, thì phước đức này nó gọi là vì mình có mục đích đi, mà đi như vậy á, tới cái chỗ mà mình muốn thì còn hơn cái chỗ này nữa. Thì cái đó là phước đức vô lượng vô biên, cũng như nhiều người mà nghĩ rằng nước Mỹ là thiên đường hồi xưa mà liều bán cái tài sản mà đi đó, giàu mấy qua bên kia chỉ bằng hai tay trắng, nghĩ đó nó vẫn hơn bên này nhiều. Thì vô đây, ở đây là ta được hồi xưa đó, mấy nhiều người học viên đã nghĩ ra, ở đây cũng nhà cửa đồng có, vàng bạc có, bao nhiêu chục lượng vàng bán hết đi, bằng hai bằng chỉ còn hai bằng tay trắng với mấy cái mấy chi dồ hôi thôi. Mà đi được vẫn đi như thường, ta nghĩ rằng qua bên đó hả thì có thể hơn nữa. Thì đương nhiên có người thành công thì qua đó nhiều khi làm cái ông này ông kia còn to hơn nhiều, đạt tới mức vô lượng vô biên. Thì đấy cũng vậy, cái học tập của này bắt đầu từ cái phước hữu lậu, cái phước giàu sang, mình tu tập chuyển cái phước đó thành cái trí tuệ. Mà khi đạt tới trí tuệ rồi thì cái kết quả không thể tưởng tượng được. Cũng như chúng ta mình ngoài đi vượt biên rồi mà qua đó mà có điều kiện học hành đó, thì thoát khỏi cái thân phận nghèo khổ của mình, mà thoát khỏi cái địa vị thấp kém sợ mình leo lên từ từ, để cho tới người như mà đạt tới tổng thống luôn á, cường y cả thế giới luôn á, hoặc tới nhà bác học luôn á, ta có điều kiện mà bác học nổi, bác học. Đây là nó thiên danh vọng thế gian, còn chúng ta là cái mục đích nó cao cả hơn nhiều, nhưng mà lấy cái văn vọng gần gũi thì mình thí dụ cho nó dễ. Thì chúng ta là phàm phu, đánh giá cái tiêu chuẩn thành công theo mức ở đời thì mình cứ tập theo đó, nhưng mà mình biết rằng cái tiêu chuẩn đó nó hạn chế, một thời gian là sau sụp đổ. Cái ông tổng thống Mỹ mà bữa đó hôm đó mà lỡ mà leo lên cái tháp đôi thì ông muốn tan mạng rồi chứ không có gì hết. Mà ông ở trong cái lầu bạch ốc đó may mà không có ai cản trở cho ông thì ông cũng tan mạng luôn rồi. Thì mình hiểu được tất cả cái ý nghĩa đó thì mình thấy có một cái gì cao cả hơn nhiều. Thực ra mình tu tập biết chắc rằng là cái tồn tại chúng ta không phải đời này là hết đâu, nó còn nhiều đời lắm. Thì vậy thì sau đời này là cái gì, và sau cái giàu sang quyền quý tộc đó là cái gì nữa. Thì mình đạt tới đây là tất cả những cái học bố thí. Bố thí thì có thể làm cho tổng thống, làm cho ông trời thiên đế thích. Nhưng mà kiến văn, cái văn tập thọ trì độc tổng nó đưa mình cao hơn cả ông đế thích nữa. Thì cho nên cái đó mới gọi là thành tựu. Đây là chuẩn bị thứ hai, là chuẩn bị tư lương. Thì như vậy đầu tiên gọi là phước, và thứ hai này gọi là trí. Thì cái phước này chuyện thành trí, nhưng vẫn gọi là phước. Thì cái phước này gọi là phước vô lượng, phước là vô lượng vô biên. Tại vì sao? Cái phước mà cái phước kia thì đếm được, giàu sang của tiền đếm được, nhưng mà cái phước này không đếm được, nó vô lượng vô biên, không lấy gì mà đo được. Vô lượng nó không có lường, tức là không lấy thước mà đo được, nó không có lấy cân mà cân được, thành là vô lượng vô biên. Cái thước của trí tuệ nó vô lượng vô biên. Thì bên tạo nó không vậy, nó nghĩa là ngã di tử mà kim mãn doanh, ta để dành cho con cái, tiền bạc ì đi thì cũng hết thôi, chỉ có để dành cho con cái cái gì, cái học hành thì đời sau nó sẵn bao giờ hết, cho nó một cái trí tuệ, nó sẵn bao giờ trí tuệ trong cái óc chỉ một xíu thôi, đi kho trí tuệ trong óc là chả có gì, nó chút xíu rằng bằng cái hột cải thôi, nhưng mà dùng không bao giờ hết, còn cái tiền của như núi rồi nó cũng hết. Thì lại cũng hiểu cái nghĩa này, ở đời ai cũng hiểu phải không? Cho nên thì từ đó chúng ta hiểu cái nghĩa tại sao mà tổng đọc tụng như vậy ấy, mà khi mà cũng mà bắt được cái Phật trí, tức là hướng được đó, đây là cái giai đoạn gọi là thuận quyết trạch phần, tức là cái phước đức nó chuyển thành ra là cái trí, mà trí đây là nó hướng tới Phật, cho nên gọi là được Phật biết đến. Và cái trí này bắt đầu hướng tới con đường, bước tới là sự giác ngộ, cho nên gọi là được Phật thấy, được Phật biết. Chứ còn mà Phật ở đâu thấy biết gì chúng ta không cần xét, đừng có hỏi rằng Phật thấy là thấy thế nào, hỏi như vậy đi quá sai, vẫn ai trả lời nữa đâu. Nhưng biết rằng chúng ta đã hướng đến thì nghĩ rằng Phật thấy cũng như con âm vậy thôi, nó bắt được, nó đã dù dù tự nhiên chớp được cái nắng thì nó hướng tới. Thì điều đó có nghĩa rằng là cái đóa hoa thấy con âm, trong này không biết ai thấy ai, không biết hoa thấy con âm hay là con âm thấy hoa. Cái đây cũng vậy, nhưng mà đừng có phân tích gì cho dài dòng cái nó loạn trí.
Nhưng biết rằng mới đang chuyển hướng được thì nó gọi là Phật trí, thì chuyển như vậy á, cho nên gọi là phước đức tụ. Cái công đức hay phước đức vô lượng vô biên là hết cái đoạn đó một phần ha. Cái thời đoạn này còn dài, nhưng mà một cái những cái chỗ này là kết thúc ở cái chỗ vô lượng vô biên á, phước đức. Thầy tăng là mấy điểm cần nhớ: khởi đầu từ bố thí, hay là làm tất cả những công đức gọi là hữu lậu á, bình thường á, bằng vật chất á, thì mình là gọi đó là thuận phước phần, thì cái này phải có, đừng có khinh thường mấy cái chuyện này. Cũng như người đó ha, tôi tu cần tại tâm, tôi không cần gì cả, lại Phật tôi không cần, bố thí phóng sanh đồ là cái đó cũng là hời hợt thôi, tôi chỉ cần ngồi một chỗ thở vô thở ra rồi là đủ rồi. Nhưng mà phước đức nó thiếu, phước mình hơi hạn, thì mà tiêu hết cái phước đó thì biết có bao nhiêu tiêu hết đi thì thôi, còn điều kiện mà tu tập nữa. Tào sách có câu thí dụ đó: hữu phước bất khả hưởng, tạm mà phước tạm thâm bằng cùng. Có phước thì đừng có hưởng hết đi, tức đừng ngồi không mà hưởng, hưởng thì nó bằng cùng. Ngày nay chúng ta có điều kiện, có thể muốn ngồi thiền lúc nào thì ngồi, muốn niệm Phật là phần, nhưng phải tạo thêm phước để tiếp tục. Chẳng biết phước đó nhiều ít, nó hết một cái thì nó loạn ra, thành cũng phải tạo thước. Nếu như mình ý rằng chúng ta có địa vị, chúng ta ngồi trong cái tháp ngà, hàng xóm làm gì chúng ta không cần biết, thì nó nghèo đói nó xin trộm cắp chúng ta không cần biết, mà tới khi nó bẻ khóa nó vào, nó dí dao vào cổ, lúc đó hết cửa quậy rồi, lúc đó là chỉ có nước hoặc là đem hết cả tài sản cho nó, thôi không thôi là cho nó dí dao một cái là chết luôn, tán mạng luôn cho rồi. Thì người giàu muốn ăn thì người ta cũng phải để ý tới hoàn cảnh xung quanh, giàu cỡ nào phải được để ý tới hoàn cảnh xung quanh. Ông tổng thống ngồi trong tòa đốc quyền uy mà không để ý xung quanh thì cũng lên cái tháp đôi đó mà ngồi, thì nó bom rớt xuống thì cũng tán mạng này. Thành ra cho đừng có ảo tưởng cái chuyện mà chúng ta đây giờ có điều kiện rồi cứ ngồi yên không cần làm gì cả, Phật cũng lại mà rồi rằng là cứ nghĩ rằng mình dưỡng cái tâm là được rồi, cũng cần bố thí còn làm phước đức gì cả, mà nó hết lúc nào hay là hết điều kiện. Và cái ông tổng thống ngồi trên mà không tạo thêm điều kiện học hành gì thêm, cũng giáo sư về mà bây giờ học nó thêm mà lớp thân nó lên nó lấn át này, nó rớt xuống, chỉ còn thủ đoạn mánh lới thôi. Mà ở đời thì mánh lới được, chứ trong cái luật thiên nhiên tạo hóa không có thủ đoạn nào qua mắt trời được, có mắt luật tự nhiên được. Cho nên cái thuận phước phần phải nhớ là trong cái đó rồi mới thì thuận phước phần phải biết cách học văn tư tu tự văn ấy, thọ trì độc tụng để chuyển những cái thuận phước phần nó thành ra là thuận giải thoát phần. Trong cái nghe học như vậy phải biết tư duy quan sát và tu tập phát triển để cho tiến từng bậc nữa, là thuyền quốc trạch phần, là lúc này là Phật tí, hướng tới Phật tí, hướng tới Phật nhãn. Thì là lúc đó là gọi là chuẩn bị đầy đủ, là phước và trí đầy đủ. Thì cái những đoạn sau sẽ tiếp theo sẽ diễn tả rộng thêm cái này lên. Thì nắm vững cái chỗ này rồi phải không? Thì tôi nhắc lại mấy điểm đó đó. Thuận phước phần, thuận giải thoát phần, thuyền quyết trạch phần. Rồi tới tiếp theo kinh mới nói này, sao giờ bắt đầu khang cổ rồi. Thì nếu có thiện nam tử, mà tôi nói đọc kinh tôi đọc thôi không dịch sát đâu nha, thì trong nhà có bằng tiếng Hán bán nào được, tiếng Việt bán nào được, dịch đúng thì thôi. Nhưng mà kinh Kim Cang thì đa số dịch đúng trong, có những người thì dịch ẩu thì chữ Hán lơ mơ và kinh Phật lơ mơ dịch sai thì cũng có. Bây giờ cái tiếng Việt thì lộn xộn lắm, thấy chữ thì dễ là cứ đưa vào dịch, mà dịch thì nhiều khi sai cũng chả biết nữa. Dịch cái vô minh hữu ái là vô minh có ái thì chả biết vô minh có ái là có làm sao trong á. Để mà cổ trời cũng dịch kinh điển làm ra thì cái này tôi gặp nhiều lần lắm, thành nó cũng thận trọng nói cái chuyện mà chọn kinh điển. Nhiều người dịch Kim Cang vì Kim Cang người ta khen hay, nhiều người dịch lắm, dịch thì giải rồi cũng dùng tung luôn đó, nhưng mà thì cũng có người có trình độ, ta giải thì chưa tới nơi tới chốn. Thực ra giải cho Kim Cang tới nơi tới chốn không phải là dễ đâu. Ngay cả tôi giảng thì cũng lân quanh đó, đi vòng vòng ngoài rìa thôi, chứ hẳn đi vào trong trung tâm kinh điển được đâu. Ngay bản thân tôi cũng đi rừng vòng vòng ngoài rìa Kim Cang đấy, chưa vô sâu trong nó được, thành cũng nói những cái thấy ngoài rìa thôi. Thành ra tất cả những cái sách giảng như vậy ý kiến cá nhân, đi vòng vòng vòng, nhiều khi ngồi chỗ một cái tưởng tượng đi vòng vòng, ngồi cái tổ tưởng tượng bên kia, ngồi chỗ mà tưởng tượng là cái sau nhà kia là có cái gì sau đó, có con ma, con quỷ, con thiên thần rồi sau đó được bàn, rồi người nào không biết, người nào cũng tin theo, thì cái này nghe cho vui thì được, không làm ác thì cũng được, nhưng mà nó không lợi trong sự tiến bộ của mình. Ở nói về cái đọc kinh á, nhưng phải lựa chọn. Thì trong cái bản ai biết tiếng Anh thì bản tiếng Anh cũng ít quá trời con gì đấy, ông dịch chuẩn, có vài chỗ nó khác với tiếng Hán, nhưng mà ông dịch rất chuẩn, vì ông tiếng Phạn rất giỏi, và tiếng Hán giỏi, dịch chuẩn, chuẩn hơn cả tất cả những cái chuẩn gần bằng bản Ngài Huyền Trang, có thể tương đương được, mình dựa theo đó được. Bản tiếng Anh thì văn phạm rõ ràng, nó không lầm lẫn, mình giỏi tiếng Anh văn phạm rõ ràng, câu kẹo rõ ràng, chứ bản tiếng Hán nó chấm văn cổ, phải có trình độ. Trình độ ngôn ngữ là một phần, phải trình độ kiến thức nữa, chứ không không thì vẫn dịch trật. Tại vì chấm câu, tiếng Hán nó không có cái hình thức để biết đấy là động từ, hay là danh từ, hay là tỉnh từ, hay trạng từ. Thành ra người dịch không rành, rối dọa chữ Hán mà không rành kinh điển, thì lầm lẫm cái này trạng từ với tỉnh từ nó cũng không trật. Tức là trạng từ phải nói theo động từ, mà tỉnh từ phải nói danh từ. Thì ghép cái tỉnh từ vào cái trạng, cái danh từ, ghép cái trạng từ vào ghép cái tỉnh từ vào động từ, ghép cái trạng từ vào danh từ, thì đương nhiên mình dịch chặt cái rồi. Đó là chưa kể rằng là cái giới từ, tiếng Phạn có giới từ, tiếng Anh có giới từ. Thì trong căn cứ giới từ ta cần biết ghép cái từ này với từ nào, còn tiếng Hán nó không có, thành ghép lung tung. Nó dễ sai. Đây là cái kinh nghiệm tôi nói, để tôi nói là mình cảnh giác thôi, chứ để không cần. Mình đọc một bản tiếng Việt thì hơi lộn xộn, phải lựa chọn một số bản. Còn không thì cứ dựa theo tiếng Anh. Trong cái bản tiếng Việt là thực ra là dựa theo cái bản Ngài La Thập, mà La Thập thì ông dịch thoát quá đi, mà người có tư tưởng trình độ chứ còn người thông thường đọc có thì nó hiểu lầm lắm, giảng sai liền này. Cho nên cái mà gọi là tướng đó, vô ngã tưởng, vô nhân tưởng, tưởng là ấn tượng, là impression, hay là impression hay là perception, nhưng mà dịch là vô ngã tướng, tướng là hình tướng, mà chỉ tưởng mà giảng là chỉ tướng. Tưởng với tướng hai cái nghĩa trong chữ Hán có thể gần với nhau, một cái thuộc bên ngoài, cái thuộc bên trong, nó cùng một cấp nhưng mà cách nhìn. Nhưng mà nếu không tinh thông chữ Hán là một nhân định hai thì tướng này tôi có thể lầm lẫn, tướng là hình tướng, thì rồi chữ ngã đó cũng vậy nữa. Thì không hiểu rành cái triết lý mà chữ ngã rằng là vô ngã tướng, là cái tướng ta là tướng gì, hai con mắt, hai lỗ tai, tôi ở đây, rồi nhân tướng là tướng người, là người kia, người trước mắt, giảng như vậy là hoàn toàn trật lắc. Nhưng mà hiểu theo cái chữ Hán mà nhân tướng là gì, nhân là Putkala, thì Ngài La Thập nhiều chữ này là Putkala, thì trong nhân chữ Hán nói nhiều nhân vô ngã, pháp vô ngã, cái này có rất nhiều. Và hiểu cái nhân vô ngã là gì, pháp vô ngã là gì thì mới hiểu được cái này. Thì nhưng mà hiểu tới đó thì ít người, trong người mà dịch tiếng Việt kinh hoa, ít người mà đọc cái hiểu được rành rẽ cái này, thành ra đa số là giảng chỗ này giảng sai, mà giảng sai cái chỗ này thì không thể hiểu những đoạn sau được. Mà trong kinh Cang này mấu chốt cái điểm chủ yếu trong những cái điểm này là tôi chưa nói tới, nói sơ rồi chưa nói nhiều, thì nói nhiều thì nó loạn cầu cào trong này, thì mình không nhớ hết được, thành ra nói từng cái. Nhưng mà trong này tôi nói thêm ở chỗ đây đăng cái văn trì, mà văn đây là văn thọ trì đó, thọ trì kinh Cang á, thọ trì chỗ nào thì mình vội vàng có mình thọ trì lúc tung thì nó nhầm lẫn, thì không đạt kết quả. Thì cái học kinh này chả ai đem kinh đó mà ăn cắp trộm gì, nhưng mà được có kết quả thì uổng cái thời giờ mình đi, uổng cái thời giờ mình, chúng ta thời giờ hạn chế lắm, chỉ biết chết nay sống mai, sống nay chết mai, chỉ biết lúc nào. Bữa nay đang có tiền có của thì tưởng nó sạc nghề, và chúng ta ăn xin ăn mày lúc nào cũng hay, không ai biết được những cái gì có thể xảy ra. Cho nên chi là mình đừng có để phí thời giờ trong cái chuyện học tập này. Cho nên chi tôi nên mình thì là chọn kinh để mà đọc với nhau. Rồi thì cái đoạn tiếp theo nè, nếu có tôi nói một cách chung chung thì tôi cũng dịch sát á nha, để hiểu cái ý thôi, để theo ý cũng được. Cái dịch sát thì phải dịch theo tiếng Phạn, và phân tích tiếng Phạn thì nó phức tạp lắm. Thì mình nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân này, tôi đây nghĩ bất cứ ai, đàn ông đàn bà gì cũng được. thiện nam tử hồi xưa thì nó phải trong cái nghĩa kinh điển tiếng Phạn thì cái này phải tiểu có giai cấp, thành trong cái những thiện nam tử này trong cái vấn đề giai cấp nó cả một vấn đề xã hội trong nó, nhưng mình bây giờ nghĩ chung chung này, kia là người đàn ông, đây là người phụ nữ, tất cả những người nào cho thiện bỏ điện được, người này biết nghe kinh điển, tại vì vốn cái kinh điển thì tâm tư nó phải thiện thôi. Thế do có thiện nam tử này sơ nhược phần, sơ nhược phần là cái là buổi đầu qua ngày, một ngày chỉ trong chia làm ba phần hay là sáu phần. Một ngày đó, nếu mình bắt đầu chia làm hai phần thì phần ngày và đêm. Mà Ấn Độ là chia ngày thường là sáu phần hay là chia làm ba phần. Thì cái này thì cũng quan trọng. Thì nếu mà chia làm hai phần đó là từ sáng tới mặt trời lặn, mặt trời mọc tới mặt trời lặn, từ mặt trời lặn tới mặt trời mọc. Nó còn ba phần buổi sáng, ba phần buổi tối. Ba phần buổi sáng cũng vậy, là từ sáng tới mặt trời đứng bóng chia làm ba, tới mặt trời lặn chia làm ba, rồi từ mặt trời lặn tới mặt trời chia làm ba, cái đấy cũng là chia một cách, hoặc là chia cả ngày từ mặt trời lặn này tới mặt trời mọc này tới mặt trời mọc khác, nó chia làm ba phần. Cái đó không quan trọng nha, chia sao rồi chia. Thì sơ nhật phần khoảng đầu của ngày 1/3 đó, thực hành cái bố thí. Bố thí cái thân, đem cái thân mình bố thí, đem cái thân này mà cho kiến ăn, cho dòi nó đục, cho cọp nó nhai, gọi là để cho thấy con cọp đó, đem thân mà cho thấy con kiến nó ăn đường, có đường ăn đó, thì đem thân mình là bầm nó thành máu cho con kiến ăn. Thì tưởng tượng vậy đi, chứ ta làm được cái chuyện đó, nhưng mà đây là tưởng tượng, là bố thí thân vậy, bằng hằng hà sa số, tôi gọi là để mà tưởng tượng này hằng hà sa số thân. Cái này chuyện nó có tưởng tượng văn chương, nhưng mà cần tưởng tượng cho cụ thể để cái ý nghĩa kinh nó mới thâm nhập được. Chúng ta gọi là văn mà cần cái thọ trì là vậy đó, và cần cái tư duy là vậy ha. Tức là cái câu nói đơn giản thôi là bố thí cái thân bằng hà sa, thì chả ai mình có một thân, chả có hằng hà sa hết, nhưng mà ta có thể tưởng tượng trong từng giây một. Ví dụ như mình có tưởng tượng rằng là mình đi vọng dĩu một trên đường, đi gặp con cọp đó, mình nhảy xuống cọp nó ăn chết đầu thai làm thân khác, đi cái phúc dơ tích động thì chết cái đầu thai liền. Cái đầu thai tưởng tượng là thành một con người đàng hoàng liền, lên rừng chơi nữa, gặp con cọp đó nó nhảy cho nó ăn nữa. Thì trong một ngày như vậy là có thể là nuôi hàng triệu con cọp, nhưng mà phải nghĩ là cọp cọp lành cho nuôi hàng triệu con cọp, như vậy nó ăn thịt người thì cũng không được đâu. Tức là cái suy nghĩ của mình phải có giới hạn trong đó, phải biết cách suy nghĩ. Chứ cái kệ hay cọp đó là cho nó ăn, ăn để con cọp nó ăn đói, ăn no, con cọp ăn no để làm gì, ăn no đi để bắt nai, thì là cần, thì mình đi mình tạo cái chuyện không hay. Cho nên chị cũng phải coi trong cái chuyện này, nhưng mà cách thí dụ thì phải thí dụ nó hạn chế. Cũng như thí dụ nó Phật như sư tử, mình nói Phật như sư tử thì mình sợ quá, Phật ăn thịt người. Thành ra trong kinh mà có những người hỏi tôi cũng trả lời, hỏi rằng là Phật Phật cái xuất hiện một cái hay giấc bàn cái đất rung động, mà chúng ta nhớ một lần rung động Trung Quốc thì chết hàng vạn người, mà Phật tái sinh một cái đất rung động, Phật sinh ra một cái chết người quá trời quá đất thì sinh chứ. Nhưng phải hiểu, đọc kinh phải hiểu cái ý nghĩa của nó, đọc kiểu này thì không ai đọc được hết á. Thành tôi không có trả lời, chứ đã có nhiều hỏi tôi không trả lời. Còn cái này là một hỏi đố mà chơi, thắc mắc không đáng. Chứ còn nói là chứ ai biết hồi Phật xuất hiện cái giờ có ai chết đâu. Nhưng mà kinh xuất diễn tả khi Phật xuất sanh, Bồ Tát vừa xuất hiện một cái, cái đất rung động 7 lần hay 6 cách. Mà nó rung động gì, chỉ một lần không, ở Trung Quốc không mà đã chết bao nhiêu người rồi. Trung Quốc Tây Tạng ở bên rung động nhiều cái chỗ đó, chết bao nhiêu người, chết hàng vạn người. Mỗi lần Phật xuất hiện như vậy chết hàng vạn người, thì ông xuất hiện chi, ông ác quá xuất hiện chi, đọc như vậy không được. Nên những câu hỏi như vậy là câu hỏi là không trả lời được. Để trả lời tôi không trả lời, coi như tôi không hiểu cách trả lời thôi, mà thiệt ra cũng chả biết cách nào trả lời những cái câu này. Thì trong cái này cũng vậy, đùng hoàng hà sa bố thí thì phải hiểu cái nghĩa, đây là ý nghĩa trong văn học mình phải hiểu, chứ đừng có nói rằng cái câu thơ biến động đó, mắt người là một dòng sông mà thuyền ta bơi lội, trong thuyền mắt ai rồi đó, con mắt mà thành dòng sông thấy nó ghê chết đi, mắt cả dòng sông dài, nước trong là nước, sông sông này có nước đục, có cá nó lội trong nó, thì ai chịu cho được. Thì phải hiểu tưởng tượng của nó, đọc sách mà đọc như vậy thì chả ai đọc được. Thấy chưa? Thì cũng như đọc quen là đọc quyển Nguyên Du mà rằng là
là khuôn trăng đầy đặn ở mặt ngày nở ra. Chứ mặt còn quê như cái mặt trăng, mà mặt trăng trên có lỗ chỗ thêm nữa đẹp gì đấy. Còn mày ngài là mày như cái con tầm, mà tự nhiên con tầm nằm trên cái con mắt đó thì đẹp thì nổi. Nhưng mà đọc văn chương như vậy trái đọc hết á. Người ta đọc khuôn trăng đầy đặn mặt ngày nở ra bằng cái chữ đẹp đẽ. Đẹp đẽ là đẹp mỹ diệu, ảo diệu. Cái ấp nghệ thuật đó tưởng tượng ra. Chứ còn phải tưởng tượng vào đó thì không ai đọc sách được hết á. À, thì có cái ứng dụng vậy, thì trong cái này phải biết cách vận dụng cái trí tuệ của mình, tức là để thoát cái áp hữu hạn của mình, cái suy nghĩ hạn chế của mình, à, mới vừa qua cái giới hạn đó mới đạt tới cái mức gọi là bất khả tư nghị được. Áp nó quen rồi, suy nghĩ nó quen rồi, hay nghĩ tới con sư tử là phải ăn thịt, rồi nghĩ Phật sư tử là Phật phải ăn thịt, đó là cái hạn chế của kiến thức. À, nghĩ tới thật ra rung động thì đâm động thì người phải chết, mà Phật xuất hiện đấng độ thì Phật giết người, thì cái này là nghĩ tới óc hạn chế mình. Đây là những cái vượt qua trí óc để mà đạt tới cái mức người mà tinh vi, cái gọi là ban đầu thì nghệ thuật, ý nghĩa văn học và nghệ thuật, nhưng mà sau đó đạt tới cái mức triết lý và đạo lý và tập. Thì trong cái chỗ này cũng vậy, nói là hằng hà sở thân, phải tưởng tượng cho ra và từng bố thí trong trong hằng hà sở thân, trong bốn ngày. Thí dụ như sơ phần thì nghĩ rằng là nửa ngày đi, nếu ngày là từ sáng tới mặt trời mọc là 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng đi, là gọi là sơ phần đi, chứ đừng có nghĩ ban đêm, nghĩ tạm này cũng được. Trong 4 tiếng đồng hồ đó mà cái thân nhiều như các sông Hằng không nghĩ ra, mà nghĩ không khéo thì loạn óc, thật có trước tật tự đi nghĩ. Nhưng mà nếu nghĩ được đấy là cái thành công, tức là óc vừa có khỏi không giới hạn của mình, cái trật tự vật lý, cái trật tự kinh nghiệm bình thường của óc để vượt lên một cái trạng thái gọi là siêu nghiệm, đạt tới cái mức siêu nghiệm, siêu thăng cái óc mình lên, thì mình cũng có thể tưởng tới là niết bàn, sanh tử là gì một cách cụ thể được, chứ còn không thì mơ hồ. Nói Phật sư tử thì không thể hiểu được, chưa bao giờ biết sư tử, chỉ biết con sư tử là ăn thịt, ăn cọp và hung dữ. Nghĩ Phật sư tử chỉ có nghĩ rằng Phật là hung dữ và sợ, Phật như sợ sư tử thôi. Nhưng mà hiểu sư tử theo cách khác, oai vệ, oai vệ, oai nghiêm, và ra nghĩa là cao thượng gì đó nữa, thì những cái tính chất đẹp đẽ thì thấy được, thì nghĩ là ông Phật ta có thể nghĩ được, rồi sau còn nghĩ cao hơn con sư tử nữa. Thì cái câu đơn giản như phải huấn luyện trí óc của mình, đây là trong cách đọc thọ trì đọc tụng, phải vận chuyển thế. Mà đọc kinh là kinh như một kinh nguyên thủy A Hàm, thì cụ thể nói đâu nghe cái đó là nhé. Chứ còn kinh đại thì phần lớn phần dụng trí óc tưởng tượng, không vận dụng không được. Tức là kết cấu kinh đại thừa phần kết cấu theo những mô hình văn học và những biểu tượng văn học. Biểu tượng văn học là nó làm cho siêu thăng cái đời sống hàng ngày đi. Hàng ngày chật chội chúng ta bốn vách tường, sống bốn vách tường, và nhìn nó vách tường thì nhà cửa lúc nhúc, và rồi là đất đá rồi rác rỉ rồi tùm lúc xấu xa đó. Nhưng mà cái ấp văn học thăng hoa cái này đi. Người thường đi ra ngoài đường thấy một đống rác thì ghi bịt mũi lại, nhưng mà người họa sĩ chụp hình ngang qua họ thăng hoa cái đống rác này thành một cái nghệ thuật. Nhưng mà cái điều đó không nghĩa rằng để rác đó mà chơi, ta không phải dọn sạch sẽ, nhưng mà họ có thể tăng hoa thành nó nghệ thuật, nó đẹp đẽ, nó được. Đây là biết cách quy luật của thăng hoa, làm cho đống rác là thành ra một cái đống hoa. Ban đầu là sự tưởng tượng, nhưng mà cuối cùng ta có thể bằng cụ thể biến cả cái cuộc đời đống rác này thành một đống hoa. Đấy là sự thành tựu trong sự tu tập. Nên phải đây là phải tập óc tưởng tượng, nhưng mà tập huấn luyện cho óc mình vừa qua khỏi cái giới hạn bình thường. Không huấn luyện cái này được thì đừng, thì khó mà tưởng tượng tới niết bàn và sanh tử. À, thì câu nó đơn giản thôi nha. Thực tập như vậy đây, từ từng chữ sơ nhược phần bằng cái hàng hà sa thân và bố thí. À, thì chữ bố thí đây á, là ở tiếng Phạn có hai chữ bố thí, một chữ đa na và ti dắt ra. Bố thí kia là cho, vậy là hiến nghiêng. Bố thí đa na tức là cái nghĩa là donation. Nó gọi là donation. Bố thí này, donation nghĩa là cho. Thứ hai nó gọi là generosity. Cho, bố thí là cho với một cái tâm lượng rộng rãi. Cả hai chữ đều bố thí. Nhưng mà trong bố thí này, thực sự nó kỳ cho này gọi là giving up. Thì chữ này mới đúng nghĩa là cho. Thì chữ cho thí xã này á, nó gần như cho để làm gì. Cho này để xã, mà xã gì chúng ta có cái thân mạng này và cái giới hạn này,
chúng ta phải tập xả nó. Đấy là nó thực ra cái thân này nó giới hạn vật chất, nó giới hạn trong bốn vách tường. Và tập xả nó, đây là thực ra nói đây không phải xả là cái tìm cọp mà để mà xả, mà tìm kiếm để mà chặt thay mà ra mà xả. Nhưng mà khi bằng tấn tính như vậy, chúng ta có thể vượt qua cái giới hạn thân này, cái thân này đi đứng nằm ngồi xuyên có vách tường không được, là cái phước đức nó cũng hạn chế, ăn tới mức đó ăn nhiều cũng được, và có chịu mát tới mức nào đó thôi, cho mát mà từ 16 độ mát xuống tới 0 độ là cũng chết cống luôn, không được. Mà muốn ấm, ấm tới mức nào, ấm tới 16, 18 độ hay là 26, 27 độ, cho ấm tới 40 độ là cũng tiêu ma luôn. Thành ra là cái thân này giới hạn. Nhưng mà chúng ta luyện tập xả cái thân này, tức là coi như không có giới hạn của nó. Nghĩa là xả cái độ mà coi như không có thể cho cò bé ăn được. Cái mức mà đạt tới cái mức đó, thí xả, thì cái trí tuệ nó có thể phát sinh thấy cái thân này. Ở đây là một cách để thấy sơ nhập, là sơ bộ, mang mang thấy được cái vô ngã là gì, vô ngã tưởng, vô nhân tưởng, vô chúng sanh tưởng là gì. Cái tập bằng cái tưởng tượng không hiểu được cái vô ngã tưởng là gì, chứ chưa phải đạt cái mô ngã tưởng, thấy mơ hồ hay là phải biết rằng có thể có. Thì thí đây là thí xả, tập thí xả. Rồi sau đó thì tức là cũng đi đôi với chữ bố thí. Thí xả là chỉ vì mình bỏ cái thân này đi để mà thấy một cái gì cao thượng hơn nữa, chứ không phải lúc nào cũng thấy chỉ cái thân này và cái phước mình, cái phước này đạt tới cái phước cao hơn, chứ không phải chỉ phước này là cho đời sau nó giàu sang này, khỏe mạnh, rồi rằng là thân thể đẹp đẽ, thì tai mắt mũi lưỡi nó đẹp đẽ để thành một cái mỹ nhân là tuyệt thế, mỹ nhân là tuyệt thế, anh hùng tướng mạo đẹp đẽ này, ai không phải, thì bằng giới hạn của nó. Mà thì trong cái sự tưởng tượng mình huấn luyện được óc não của mình, vận dụng cái tư duy của mình, thì nghĩ tới thí xả. Ban đầu thì đó là cá nhân, nhưng mà thí xả thì sau đó cái đi với tâm từ bi thì là bố thí hoặc có tâm từ bi, bố thí cho người khác. Còn thí xả là chỉ quan sát cái thân mạng mình, thì cho nên phải trong bố thí phải thực hành thí xả. Chứ còn ngoài ra bố thí là nhiều khi từ bi cho người khác vì vui vẻ thôi, không nghĩ tới thí xả. Nhưng mà đây phải biết thí xả, là biết cái thân này không đáng gì, nó có thể mất. Nói vậy chứ rồi nếu mà leo lên cái lầu cao mà ngồi lên ông tổng thống, mà leo lên cái tháp đôi mà nó máy bay tới lúc nào không hay thì nó cũng sạch. Nếu ngồi trên bay đi chỗ này chỗ kia thì, nhưng mà nó lỡ chừng nó biết nó có cái chuyện xảy ra, nó dưới đất bắn lên là trong máy bay kẹt hay là con chim con chắc gì ở đâu nó bay tới nó đâm sầm vào cái nó đâm sầm vào trong cái là cái loa cái gì của cái máy bay đấy, cũng tiêu mạng hay đâu, tổng thống đó cũng rớt xuống là cũng đưa xác về, không có gì an toàn, chắc là hiểu cái gì. Nhưng mà chắc chắn có một cái an toàn hơn nhiều, không bao giờ có. Mình hiểu được cái này, thì đây là tập cái thí xả, là vừa có cái thân này có một cái thân khác nữa, không phải thân đời sau một cái thân khác mà cả đời sau cũng mà trên nữa, mà biết cái thân nó thật hay là giả, nó không phải là một cái từ ngã giới thiệu đó là cái gì, mà thì phải tập từ cái bố thí, từ cái thí xả. Tức là quan trọng nhất là ta quý cái thân, mà nếu thấy được cái thân này thấy được nhiều chuyện khác. Thực ra tập đầu tiên mà tập thí xả là của cải trước, tức là bố thí đó, đem của ra mà cho trước. Của này muốn cho biết rằng cái này của ta mới cho, chứ không phải của ta lấy ngoài đường cho cái gì. Ra ngoài đường lựa cục vàng đem với người khác cho, đó là gọi là của người phúc ta thì cho nó vô nghĩa. Nhưng mà ta có trong này dù một chén cơm cần thiết như của ta cần là cho người khác. Đang bận chiếc áo trong người mà thấy người khác lạnh, cái áo này của ta cởi cho người khác liền, thì lúc này biết tới cái chuyện thí xả và bố thí. Thì mới hiểu được cái nghĩa, đó gọi rằng là cái nghĩa cho, tức là có của ta mà cho. Thì cho như vậy biết cái vật này trước hết là vật này không phải là của ta. Cái áo này của ta thật đấy, nhưng mà khi người khác cần thì nó không còn là của ta, nên của người khác. Thì trong khi bố thí cấp thứ nhất, xả được cái tài sản vật chất không bị ràng buộc vào trong cái vật chất tiền của, mà hiểu được như vậy rồi khi nó còn thì cũng còn đó, thì mình cũng sống đó, nó mất mình trả nhảy lầu tự tử. Hiểu được cái ý nghĩa này rồi, dù có tài sản cả đống trong tay mà tới khi còn hai bằng cái tắng mà ngày mai có thể đi ăn mày cũng chả bao giờ nhảy lầu tự tử, mà tới khi mất thân mạng này cũng chả cái gì buồn phiền. Nhưng mà đầu thì mất tài sản đấy đã. Chúng ta thấy rằng nhiều người mà cái thị trường chứ có sạc nghiệp một cái là nhảy lầu tự tử liền, mất hết tài sản rồi. Có người mắc nợ trả nợ trốn rồi thì cũng
cũng có, mà không cần trốn đợi nhảy lầu tự tử. Thì bây giờ biết mất tài sản bây giờ thì mất hết nè, nhà mất nè, mất rồi là vợ con rồi, nó cũng thấy mình không có tiền của đuổi mình ra đường, thì mất hết tất cả rồi. Thì mình cho rằng là mất, nhưng mà chúng ta biết chả có cái gì của ta, mất hết thì thôi, ta còn cái thân này, thì đi vòng vòng được, ăn xin ăn mày gì được, sống lây lất mà cũng vui vẻ thôi. Ăn mày rồi gõ, gõ sinh phách rồi ngồi mà ca nghiêu nga, ăn mày ngoài chợ. Hồi xưa trong cái chuyện kể đó, nhiều người mới hoàng thân quý tộc, thì bị rằng là tới nước cùng, đi ăn mày, gõ sinh ngoài chợ hát. Ấy một cái đấng vương giả như ngang qua nghe cái bài hát biết đây là một dân quý tộc tới hỏi ra té là vua chúa đem về. Đấy, cái chuyện đó chuyện trong sách vở vui vẻ vậy đó. À, thì cái người đó là họ biết cái thân phận của họ, cái thân thể vật chất tài sản, họ biết tài năng của họ. Họ không sợ, biết trong mình có một cái rồi không sợ mất cả cái quốc gia, mất cả, biết tài mình còn có thể xây dựng lại được, không có gì sợ, tức là còn cái nhiều hơn cái quốc gia này nhiều, trong óc mình không bao giờ mất. Ở đời người ta còn không cần tu tập mà sinh ra sinh đắc thiện tự nhiên ta hiểu được, mình có thể huấn luyện được tới đó, mất mà không sợ không tiếc. À, rồi từ đó tới thân mạng, tức là từ thí xả tài sản tới thân mạng, cho tới ngay cả thân mạng này đó, ăn xin ăn mày mất thân mạng này cũng tiếc, vẫn còn một cái tồn tại dài. Cái đó mình hiểu tới mức gọi là Phật tính, trong người học Phật là biết là cái Phật tính không bao giờ mất, thì mình không bao giờ sợ gì hết, tới đâu mình cũng sợ. À, thì đây mới cái chuyện bố thí thân mạng thôi, hết giờ được ha, để tuần sau chỗ này nói tiếp. Bây giờ nhắc lại chỗ này ha, đây là tập, thực ra đây là thực hành bố thí, trở lại cái bố thí để làm gì, để là tăng từng cái trí tuệ đó, trong cái bố thí này học lập lại cái chuyện bố thí. Nhưng mà trong tập thí xả, và thí xả bây giờ học thí xả để tăng cường trí tuệ, chứ không phải thí xả để tăng cường phước đức như trước nữa. Cái bước đây là tương thêm một bước bố thí để tăng cường phước đức. Cho nên trong cái bố thí như phải tưởng tượng nó cho nhiều hàng ngà xa số thân, thì huấn luyện cái trí óc vừa có gia hàng mới trí mới tăng được, gọi là mở mang trí tuệ. À, thì bây giờ hết giờ rồi, xin chào tất cả quý vị, tôi xin chào tất cả quý vị.